Chương 126. Băng Châu Thành, nhị phu nhân sinh bệnh. Kết quả, Dạ Kinh Đường đem dáng tươi cười vừa thu lại, giúp Tiểu Bạch đem mặt dây chuyền nhét trở về. Thuận tiện hung hăng lau mấy cái dầu, cười nói, không có gì, phu nhân đem thứ này thu thập xong, tuyệt đối không nên để người khác trông thấy. Nghe vậy, Tiểu Bạch không cao hứng lườm hắn một cái, đều lên tay, còn không hành động, thật là xấu xuyên. Cũng không nhìn một chút mặt dây chuyền ta để chỗ nào, thiên hạ này ngoại trừ ngươi, còn có ai có thể trông thấy. Vậy cái này đây? Từ trong tay hắn cầm qua tiểu tháp, Tiểu Bạch một bên dò xét một bên hỏi thăm. Suy tư khoảng khắc, Dạ Kinh Đường nói, trước đặt ở phu nhân nơi đó tốt rồi, ta nghĩ trong thiên hạ không phải chỉ hai thứ này đạo thống di vật. Tiểu Bạch cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp liền đem tiểu tháp ném vào chính mình tinh thần giới chỉ ở trong. Nàng rõ Bạch Dạ Kinh Đường ý tứ, chờ lại nhiều thu thập chút đạo thống di vật đi qua, lại từ từ đến lĩnh hội, tìm ra thích hợp nhất chính mình tiên đạo. Trong tay không có đồ vật làm lấy cớ, lời của hai người để từng bước diễn biến thành, phu nhân không còn sớm. Ừm, nên đi ngủ. Vậy ta tắt đèn. Ừm, sau đó, Dạ Kinh Đường lùi về đến trong chăn. Một cái xoay người liền ôm lấy Tiểu Bạch. Phu nhân đều đã đem chính mình lột sạch sẽ, há có thể nhường nàng tòi công bận rộn. Ngày thứ hai, lúc hoàng hôn, màu da cam chiều tà hất lên một kiện màu vàng trường bào chậm rãi lặn về tây. Hai tòa nguy nga núi lớn như là miệng cống, một trái một phải đem chiều tà nhốt đi vào. Nơi đây tên là Dực Phong Môn, là Trung Nguyên cùng Bắc Quốc ở giữa thiên nhiên pháo đài, cũng là chống cự Bắc Quốc xuôi nam một tòa tấm chắn thiên nhiên. Một chiếc xe ngựa ở dưới ánh tà dương chạy như điên, bị xe xăm xe lên cắt bụi tràn ngập ở hậu phương, ngăn chặn quay đầu ánh mắt. Qua Dực Phong Môn chính là Bắc Quốc địa giới. Xe ngựa chạy sau nửa canh giờ liền tiến vào một mảnh tuyết trắng mênh mang trong rừng cây. Lúc này Sa Phu Bạch Hổ đột nhiên giữ chặt dây cương, xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Trên xe người nào dám can đảm tự tiện xông vào ta Bắc Quốc cấm địa? Mấy tên khoác trên người tuyết trắng da trồn áo khoác tu sĩ từ trong rừng cây xuống lại tới, tay cầm các loại pháp khí. Bạch Hổ chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương hình dáng rõ ràng khuôn mặt, ánh mắt sắc bén liếc nhìn bọn hắn một cái. Mấy tên áo trắng tu sĩ lập tức liền cảm giác được phía sau lưng dâng lên một trận hàn ý, quả là so không khí chung quanh còn muốn băng lãnh thấu xương. Lớn mật, còn không mau mau xuống xe. Tiểu đội trưởng cắn răng ráng chống đỡ lấy trong lòng hoảng sợ, thấp giọng quát lớn âm thanh. Bạch Hổ vẫn không có muốn xuống xe ý tứ, quay đầu mắt nhìn trong xe ngựa. Sau đó bên trong toa xe truyền đến Dạ Kinh Đường trầm thấp thanh âm bình tĩnh, hạ thủ nhẹ một chút, chúng ta là đến du ngoạn. Phải. Bạch Hổ ứng tiếng, lần nữa quay đầu nhìn về phía mấy cái kia tên bạch áo tu sĩ. Hai mắt nhắm lại ở giữa, thần thức uy áp phóng thích nháy mắt hướng phía đối phương càn quét qua, đối phương cũng còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác đầu một hồi u ám, tiếp lấy ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Mấy cái tương đương với Ngọc Thanh cảnh tiểu tu sĩ, làm sao có thể ngăn cản được Bạch Hổ thần thức uy áp đây? Rất nhanh liền trực tiếp té xỉu ở đất tuyết ở trong. Bạch Hổ còn rất chi kỳ cho bọn hắn treo đến trên cây, miễn cho bị manh thú ăn. Rốt cuộc tựa như Dạ Kinh Đường nói tới, bọn hắn là chỉ du ngoạn, không phải là đến thống trị Bắc Quốc, vì lẽ đó không cần thiết tăng thêm sát nghiệt. Nhưng mà, nhường Bạch Hổ không nghĩ tới chính là, khi tiến vào rừng cây đoạn đường đi qua, một mực có người đi lên đòi hỏi treo cây phục vụ. Có lẽ là bởi vì Nam Cương thú triều nguyên nhân, Bắc Quốc bên này đang đến gần Dực Phong Môn khu vực phụ cận bên trong bố trí rất nhiều trạm gác ngầm. Dạ Kinh Đường cũng cùng đối phương nói, chính mình chỉ là tới du ngoạn, nhưng đối phương nhất định để bọn hắn đi Bắc Quốc châu phủ. Loại này lãng phí thời gian sự tình, Dạ Kinh Đường tự nhiên không vui lòng, chỉ có thể nhường Bạch Hổ ra tay giải quyết. Cuối cùng đã tới Bắc Quốc, Băng Châu thành bên trong, một tòa ba ra vào trong trạch viện. Dạ Kinh Đường đám người mới vừa vào cửa, Kim Bình Nhi cái kia bánh mì âm thanh liền vang lên. Bọn họ tiến vào Bắc Quốc địa giới đi qua, liên tục tại băng tuyết ngập trời bên trong tiến lên 7 ngày, mới rốt cục đến nơi này. Lại tại Dạ Kinh Đường ra hiệu phía dưới, Thanh Điểu cùng Bạch Hổ hai người trong thành mua xuống một tòa tòa nhà xem như nơi đặt chân. Nơi đây chính là Bắc Quốc quốc đô chỗ, cũng là linh khí nồng nặc nhất địa phương, thích hợp ẩn cư. Cứ việc Dạ Kinh Đường vợ chồng ngày nay đã không cần lợi dụng linh khí đến để thăng cảnh giới, nhưng Kim Bình Nhi đám người cần. Vì lẽ đó Dạ Kinh Đường liền dự định ở đây ẩn cư. Bóng đêm chọc người, ban đêm yên tĩnh đều là nhường người muốn tìm một ít chuyện làm một chút. Dạ Kinh Đường vừa mới đem Tiểu Bạch đút ngủ, liền đứng dậy bọc lấy y phục đi tới căn phòng tách lách. Bắc Quốc không khí so sánh khô ráo, tăng thêm có sưởi ấm phát trận, trong phòng lộ ra có chút oi bức. Thanh Điểu mặc dù sớm liền nằm ngủ đến, lại lật qua lật lại như thế nào đều ngủ không được. Vừa nghĩ ra rót cốc nước uống, thuận tiện đem cửa sổ kéo ra hít thở không khí, lại nghe thấy sắt vách chuyển đến động tĩnh. Thanh Điểu hầu nghi phía dưới, thanh âm này thật giống có chút kỳ quái, giống như là có thân thể người không đúng lúc phát ra âm thanh. Nàng bình thai nghe ngóng, âm thanh là từ bên trái gian phòng chuyển đến. Kia là Kim Bình Nhi chỗ gian phòng, nhị phu nhân sinh bệnh. Thanh Điểu lập tức lấy làm kinh hãi, vội vàng buông xuống chén nước đi qua xem xét. Khoảng thời gian này kỳ thực Kim Bình Nhi vẫn luôn là cùng nàng cùng một chỗ ngủ. Hôm nay không biết có phải hay không là bởi vì đi tới mới viện sân nhỏ, khăng khăng phải ngủ gian phòng của mình. Thanh Điểu mặc dù trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nhiều lời gì đó. Giờ phút này nghe thấy Kim Bình Nhi tựa như là sinh bệnh, nàng tự nhiên là muốn đi qua nhìn xem. Không kịp mặc áo khoác, Thanh Điểu chỉ mặc bộ đồ ngủ liền mở cửa phòng ra. Đây đặn thành thục thân thể mềm mại tại bên trong gió lạnh run lẩy bẩy. Khuỵu tay đi tới Kim Bình Nhi cửa ra vào, vừa định muốn gõ cửa, lại đột nhiên nghe được Kim Bình Nhi cái kiểu kiểu nột bên trong còn mang theo mơ hồ âm thanh vang lên. Công công tử như thế nào rồi? Kim Bình Nhi mơ mơ màng màng mở ra chứa đầy lao nước con mắt, mê ly mà nhìn xem Dạ Kinh Đường, không hiểu hỏi. Dạ Kinh Đường sắc mặt có chút quái dị, túi đầu tại Kim Bình Nhi tiểu diễm ướt át trên miệng nhỏ hôn một chút, đề nghị, muốn không chúng ta nghỉ ngơi trước một lúc. Kim Bình Nhi bệnh lên miệng nhỏ đi bắt giữ môi của hắn, nghe vậy ôm cổ của hắn, nũng nịu lắc đầu, không muốn, Bình Nhi nghị công tử. Một chút xíu, liền kém như vậy một chút điểm. Dạ Kinh Đường gãi gãi cái chán, mặt lộ xấu hổ. Người xác định, bên ngoài thế nhưng là có người đang nghe chân tưởng chút đấy. Kim Bình Nhi một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, mang theo ánh mắt cầu khẩn nhường Dạ Kinh Đường trong lòng mềm nhũn, suy nghĩ một chút vẫn là không có đem thanh điệu ở ngoài cửa sự tình nói cho nàng. Rốt cuộc, Kim Bình Nhi nhìn như phóng đãng không bị trói buộc, nhưng da mặt vẫn tương đối mỏng. Đương nhiên, thanh điệu da mặt cũng mỏng, khẳng định sẽ làm cái gì cũng không biết. Tiếp tục tiếp tục. Chờ Kim Bình Nhi cất cánh. Ngoài cửa thanh điệu nghe thấy Kim Bình Nhi cái kia một tiếng công tử đi qua, lập tức sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trong gió rét run lẩy bẩy đầy đặn thân thể mềm mại nháy mắt liền cứng ngắc lại. Nàng mặc dù là yêu thú, nhưng ngày nay đã hóa hình thành người, đối với nhân loại tình cảm sự tình bao nhiêu cũng biết hiểu rõ. Chỉ là khoảng thời gian này vẫn luôn đang đổi đường, cùng với chủ nhân đối nhị phu nhân đều có chút lãnh đạm, vì lẽ đó nhường nàng đều nhanh quên cái này nhị phu nhân thân phận. Nhị phu nhân mặc dù nhận biết không đến tình huống bên ngoài, chủ nhân nhất định có thể cảm giác được. Nghĩ đến cái này, thanh điệu cảm giác trong lòng một hồi khó chịu, có loại nói không nên lời xấu hổ. Chính mình thật tốt trên giường đi ngủ không tâm sao, làm gì nhất định phải chạy đến. Lần này tốt rồi, gặp được chủ nhân cùng nhị phu nhân cái kia sẽ không phải bị chủ nhân diệt khẩu đi. Nghĩ tới đây, thanh điệu ẩn ẩn có chút không thở nổi cảm giác, tựa như là có thanh kiếm đột nhiên cái kia treo tại đỉnh đầu nàng. Nặng nghề mà kiềm chế. Mặc dù chưa ăn qua thịt heo, nhưng thanh điệu lại không đốc, làm sao không biết bên trong phát sinh gì đó đây. Loại tình huống này, làm sao có thể còn đẩy cửa đi vào. Nàng nắm bắt băng lanh tiêu thụ, lặng yên không một tiếng động lui trở về gian phòng của mình. Khó trách nhị phu nhân hôm nay muốn chính mình đơn độc ngủ một cái phòng, nguyên lai là ban đêm muốn ăn bữa ăn quê à. Nghe sát vách gan như gió cuốn a tức cầm thành, thanh điệu tâm tình nặng nề dần dần biến có chút bực bội. Tiếp theo loại này bực bội cảm xúc lan tràn đạo toàn thân, biến thành cô nóng. Cho dù là thổi ngoài cửa sổ gió lạnh, cũng vô pháp lấy được chuyển biến tốt đẹp. Thanh điệu có chút nhíu lên chân mày lá liễu, dịu dàng điểm tĩnh trên khuôn mặt mang theo một tia thống khổ, thật giống như nàng mới là cái kia bị bệnh người. Đóng lại cửa sổ đem chăn mền trùm đầu che mặt che lại đi, vừa nóng. Thế nhưng là không đắp đi, sát vách âm thanh lại giống là côn trùng hướng chính mình trong lỗ tai xuyên, càng nóng. Chương 127. Dày vò thanh điệu. Thanh Vân tin tức thanh điệu đem thân thể chặt chẽ cuộn thành một đoàn, ôn nhu trong đôi mắt đẹp ánh sáng nhu hòa bên trong mang theo từng kia sương khói, cảm giác trong lòng từ đầu đến cuối đè nén một luồng không chỗ phát tiết hỏa khí. Đưa tay vẩy vẩy trên trán dính lấy đổ mồ hôi tóc rối, non mềm lòng bàn tay từ chân bóng trên trán lướt qua, đột nhiên nhường nàng toàn thân đánh cái dùng mình. Động tác trên tay đột nhiên đứng ở chỗ đó. Trọn vẹn qua một lúc lâu về sau, nàng mới chậm rãi thả tay xuống cầm ở trước mắt nhìn một chút, hít sâu một hơi, lòng dạ chìm nổi, cắn môi mỏng, ánh mắt lộ ra dãy rủa xoắn xuýt. Cuối cùng hung hăng cắn răng một cái, nhắm mắt lại. Đem tay vươn vào, nhưng vào lúc này, một đạo kéo kẹt tiếng mở cửa đột nhiên nhẹ nhàng từ bên cạnh phòng truyền đến. Thanh điểu lập tức bị thanh âm này cả kinh tỉnh táo lại, vền hai cẩn thận nghe ngóng, sát vách không biết lúc nào đã biến im lặng. Tầng tầng lớp lớp thở dài một hơi, đem tay từ trong chăn đem ra, sờ sờ chính mình có chút phát nhiệt gương mặt. Dịu dàng trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một vẻ xấu hổ. Chính mình thế nhưng là thanh điểu tộc thủ linh a, làm sao có thể có tâm tư như vậy, thậm chí còn muốn phải làm ra loại sự tình này đây. Quả thực là cho thanh điểu nhất tộc mất mặt a. Bất quá còn tốt, vừa rồi sát vách tiếng mở cửa nhường nàng kịp thời thanh tỉnh lại. Đối với thanh điệu loại này đã từng một mực sống ở bên trong vạn thú phổ dịu dàng bảo thủ người mà nói, tự cấp tự túc cũng là một loại phóng đãng biểu hiện. Không thể dạng này, không thể dạng này. Sát vách gan tính lại, nội tâm của nàng cũng từng bước bắt đầu lắng lại. Vốn cho rằng cuối cùng có thể chìm vào giấc ngủ, lại không nghĩ rằng vừa rồi loại kia âm thanh lại vang lên. Thanh điệu xoát một cái mở mắt ra. Lần này âm thanh vậy mà là đến từ bên phải gian phòng. Bên phải ở là cha mẹ Tiểu Bạch. Thanh điệu cả người đều cảm giác không tốt. Chủ nhân không phải là mới vừa từ chủ mẫu bên kia đi nhị phu nhân gian phòng sao? Tại sao lại hắn chẳng lẽ đều không cần nghỉ ngơi sao? Ngày thứ hai, mặt trời lên cao. Ăn xong điểm tâm, Kim Bình Nhi đi vào sân sau, tò mò mắt nhìn thanh điệu chỗ gian phòng, thấy đại môn đóng chặt, có chút buồn bực nói, thật sự là kỳ quái, lúc này thanh điệu làm sao còn không có rời giường, sẽ không phải là sinh bệnh đi. Bởi vì hiện tại Dạ Kinh Đường bên mình liền mang Bạch Hồ người phu xe này, thanh điệu người thị nữ này. Trước đó cho dù là tại tiến lên trong quá trình, thanh điệu cũng đều là dậy sớm nhất cái kia. Tiểu Bạch cùng Kim Bình Nhi hai người tương đối chê. Vì lẽ đó mỗi ngày trên cơ bản đều là thanh điệu sớm cho mọi người chuẩn bị kỹ càng cơm sáng. Kết quả hôm nay từ khi Kim Bình Nhi rời giường đều không nhìn thấy thanh điệu, cơm sáng vẫn là Tiểu Bạch tỉ tỉ cho chuẩn bị, thậm chí đến bây giờ cũng còn không nhìn thấy nàng từ gian phòng ra tới. Tiểu Bạch từ phía sau đi tới, vừa vặn nghe thấy Kim Bình Nhi lẩm bẩm, đứng ở trong sân nhìn một chút một bên ba cái gian phòng. Nàng, thanh điệu, Kim Bình Nhi. Thanh điệu gian phòng vừa vặn liền kẹp ở giữa. Lập tức trong lòng liền hiểu rõ ra, che miệng cười khẽ một tiếng. Kim Bình Nhi trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang theo mơ hồ, bị nàng cười không hiểu ra sao. Mặt trắng nhỏ màu cũng là trong trắng lộ hồng, như là một đóa cánh hoa đào kiểu diễm, nhìn xem Kim Bình Nhi, cám dỗ bên trong đôi mắt tầm mắt lưu chuyển, ý vị thâm trường nói, xem ra cần phải cùng phu quân nói phía dưới, đem Tử Yên cùng Linh Nhi cũng kêu đi ra, sân nhỏ quá lớn người quá hiếm có chút lạnh lạnh. Tiểu Bạch tỉ tỉ, có ý tứ gì a? Kim Bình Nhi mơ mơ màng màng mà hỏi. Tiểu Bạch lắc đầu, không có giải thích, đổi chủ đề dặn dò, Bình Nhi, ngươi mang theo Bạch Hổ đi trong thành trước hiểu rõ một chút chung quanh tình huống đi. Gặp được thích hợp cửa hàng mua một gian xuống tới. Bọn hắn tới đây mục đích chủ yếu là ẩn cư lĩnh hội tiên đạo, không có khả năng một mực ốn tại trong sân, vẫn là cần phải có cái kiếm sống. đặc biệt là phu quân muốn phải dựa vào cố gắng của mình lĩnh ngộ ra thuộc về mình tiên đạo. Lĩnh hội tiên đạo đã không dễ, huống chi chính mình lĩnh ngộ đây. Vì lẽ đó tiếp xuống sẽ có một đoạn thời gian rất dài đều lưu tại nơi này, tự nhiên cần thật tốt hiểu rõ Băng Châu Thành tình huống. Được rồi, lập tức đi ngay. Gật đầu đáp ứng về sau, Kim Bình Nhi có chút lo âu nhìn về phía Thanh Điểu chỗ gian phòng, nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Bạch tỷ tỷ, Thanh Điểu thật không có chuyện gì sao?" "Yên tâm đi, nàng không có việc gì." Tiểu Bạch cười lắc đầu. Tại Kim Bình Nhi mang theo Bạch Hổ rời đi phía sau sân nhỏ, Tiểu Bạch tìm được ngồi tại hậu viện bên trong gian phòng nghiên cứu tiểu tháp Dạ Kinh Đường. Đem Nhường Tử Yên cùng Viêm Linh Nhi cũng thả ra ý nghĩ nói với Dạ Kinh Đường phía dưới, đối với cái này hắn tự nhiên là sẽ không phản đối. Trước đó là bởi vì người quá nhiều, mà lại Viêm Linh Nhi cần về vạn thú phổ thu xếp tốt tại Nam Cương thú triều bên trong đại chiến một trận rất nhiều yêu thú, cho nên mới không có thả ra. Hiện tại tạm thời ổn định lại đi qua, đem chúng thả ra cũng rất tốt, sân nhỏ có thể náo nhiệt một chút. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là đằng sau thu thập cái khác tiên đạo di vật cần bọn họ. Hôm nay Dạ Kinh Đường thẳng đến trời sắp sáng thời điểm, mới đi đến Kim Bình Nhi gian phòng. Kim Bình Nhi đang chờ hắn tới thời điểm cũng sớm đã ngủ một giấc, hiện tại mặc dù ánh mắt mê ly, lại một chút đều không có phải ngủ ý tứ. Đây đặng thức tha thân thể mềm mại lười biếng co quắp tại Dạ Kinh Đường trong ngực, như cái kẻ nghiện vậy tham luyến người người trên người hắn mùi vị, mặt mũi mê muội. Dạ Kinh Đường không khỏi có chút buồn cười, nha đầu này hiện tại thật là càng khai phá càng thoải mái. Kim Bình Nhi hẹp dài vũ mị đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập say mê, quan tâm nói, "Công tử, muốn hay không ngủ một hồi?" Dạ Kinh Đường mấy ngày này thật đúng là không chút ngủ ngon, mỗi ngày chân chính giấc ngủ thời gian cũng liền một hai canh giờ. Hơn nữa còn cần tiếp nhận cực lớn lượng vận động. Cũng chính là hắn nắm giữ trí tôn tiên thể, nếu là đổi lại người khác đoán chừng đã sớm hen. Không có cách, không biết là nhận ảnh hưởng gì, Tiểu Bạch gần nhất vậy mà luôn là một bộ dục cầu bất mãn trạng thái. Mà làm cùng hưởng ân huệ, Dạ Kinh Đường cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ có thể ngay tiếp theo Kim Bình Nhi cũng cùng một chỗ chiếu cố. Điều này sẽ đưa đến hắn lúc ban ngày nghiên cứu tiên đạo di vật tiểu tháp, lúc buổi tối 2 ca làm khổ lực. Dạ Kinh Đường luốt luốt huyệt thái dương, nhẹ nhàng gật đầu nói, "Được thôi, vậy ta ngủ trước một lúc, Thường Đông ngươi gọi ta." Kim Bình Nhi chi kỷ giúp hắn đem gối đầu đung ra, hỏi, "Công tử mấy ngày này đều đang bận rộn gì đó đâu, đều không gặp ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Nàng trước đó mang theo Bạch Hổ tại Băng Châu Thành bên trong tìm một cái mang sân nhỏ cửa hàng, ngay tại dựa theo Tiểu Bạch yêu cầu cải tiến. Nhưng việc này vẫn luôn là Bạch Hổ đang phụ trách, căn bản không cần Dạ Kinh Đường tự mình nhọc lòng, có thể mỗi ngày vẫn như cũ rất khó trong sân nhìn thấy hắn. Cảm thụ được Kim Bình Nhi tỉ mỉ phục vụ, Dạ Kinh Đường mở miệng nói, "Thanh Vân Môn bên kia phát sinh một kiện quái sự, Tiểu Trúc Phong thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư hướng ta cầu viện, ta phái Linh Nhi đi qua dò xét tình huống." Nghe được cùng Thanh Vân Môn có quan hệ, Kim Bình Nhi lập tức liền đến hứng thú, hỏi, "Quái sự? Công tử có thể cùng ta nói một chút sao?" Dạ Kinh Đường cũng không có giấu giếm ý của nàng, liền trực tiếp nói, "Còn nhớ rõ chúng ta tại đến Bắc Quốc trước đó, đi ngang qua Thanh Vân lúc gặp phải cái kia cổ thú nhỏ thủy triều sao? Đương thời Thanh Vân Môn thế hệ tuổi trẻ thiên chi tiêu nữ Lục Tuyết Kỳ bản thân bị trọng thương bị Thủy Nguyệt đại sư mang về Thanh Vân đi trị liệu." "Không chữa khỏi?" Kim Bình Nhi trừng lớn đôi mắt để hỏi. Không rõ ràng khẽ lắc đầu, Dạ Kinh Đường tiếp tục nói, "Thủy Nguyệt đại sư tại truyền tin bên trong nói, bọn họ đem Lục Tuyết Kỳ mang về Thanh Vân Sơn đi qua, tốn hao cái giá rất lớn cứu rút, cuối cùng đem người cứu trở về, có thể Lục Tuyết Kỳ lại tựa như biến thành người khác đồng dạng." "Biến thành người khác?" Mới đầu Dạ Kinh Đường nghe thấy việc này thời điểm, có như thế một nháy mắt đều tưởng rằng có người xuyên qua đến Lục Tuyết Kỳ trên thân nữa nha. Bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn hủy bỏ. "Nào có nhiều như vậy người tốt, có khả năng may mắn xuyên qua a? Chẳng lẽ nàng là mất trí nhớ biến thành đồ đần?" Kim Bình Nhi lần nữa hỏi thăm. Chẳng biết tại sao, lúc nói lời này, trong nội tâm nàng một chút có như thế một tí xíu mừng thầm. Chương 128. Quái thai, thật là quái ư tình huống cụ thể, Thủy Nguyệt đại sư tại truyền tin bên trong cũng không có nói tỉ mỉ, chờ Linh Nhi trở lại Thanh Vân xem xét sau liền biết. Dạ Kinh Đường trên mặt trừ mệt nhọc bên ngoài, đồng thời không cái khác bất kỳ tâm tình gì. Hắn hôm nay, quả thực là không có thời gian đi chú ý Thanh Vân môn chuyện bên kia. Ừ, kia công tử còn ngủ sao? Khẽ dạ, Kim Bình Nhi cũng không có lại truy hỏi gì đó. Dù sao đối với nàng đến nói, Lục Tuyết Kỳ nếu là thành đồ đần cái kia tốt nhất, đến lúc đó thiên hạ này trừ công tử bên ngoài, thế hệ tuổi trẻ bên trong nàng chính là lớn nhất tiên phú người. Một phần bạn Lục Tuyết Kỳ không có ngốc lời nói, cái kia đối nàng đến nói cũng không có gì uy hiếp. Bởi vì bên người nàng có công tử cùng với rất nhiều thái thanh cảnh cường giả tại, hoàn toàn có thể từ từ phát dụng. Nghĩ tới đây, Kim Bình Nhi tâm niệm thông suốt, bàn tay như ngọc trắng rút vào trong chăn, sau đó vũ mị trên mặt từng bước hiện ra mê người đỏ ửng, điều diễm bước át mở môi nhẹ nhàng khép mở, vẻ mặt hô hấp lấy. Cả người lười biếng co quắp tại trong đệm chăn, hẹp dài đôi mắt đẹp bên trong đều là mê ly vẻ, như là một cái toàn thân bị rút đi xương cốt con mèo, nhẹ nhàng động đậy. Dạ Kinh Đường vuốt ve lưng ngọc của nàng, giúp nàng bình phục hô hấp. Sau một hồi lâu, Kim Bình Nhi tầm mắt mới từng bước biến trong sáng, giống như là hồi hồn. Như tơ mị nhãn bên trong lộ ra nồng đậm si mê, đỉnh lấy đệm chăn ngẩng đầu nhìn một chút Dạ Kinh Đường. Sau đó lại lười biếng không người lại tư thế, đổi cái càng thêm thoải mái dễ chịu góc độ nút ở trong ngực hắn. Quyến rũ động lòng người gương mặt dán tại hắn lồng ngực, thỉnh thoảng lẻ lưỡi, tựa như là đang tìm kiếm tuần sắc quảng, chuẩn bị cắn xuống một cái đi hút huyết dịch nữ vàng ải. Tham luyến co quắp tại Dạ Kinh Đường trong ngực, Kim Bình Nhi giả dích nói, "Công tử, ta hơi kém đều chết nữa nha, kỳ thực muốn trách vẫn là trách nàng quá tham lam." Thằng đến tiếp xuống một đoạn thời gian, Dạ Kinh Đường muốn ra ngoài có việc, hai con đường đều để hắn đi một lượt mới hài lòng. Dạ Kinh Đường luốt luốt sợi tóc của nàng, âm thanh nhẹ cười nói, "Ta chính là đi xem một chút Bắc Quốc phong quang mà thôi, rất nhanh liền biết trở về. Trừ Thanh Vân chuyện bên kia bên ngoài, hắn đang nghiên cứu tiểu tháp thời điểm, còn phát hiện tại Băng Châu thành phía bắc có cố khí tức cùng tiểu tháp tương tự, có lẽ cũng là kiện tiên đạo di vật, thế là liền chuẩn bị đi xem một chút, vì lẽ đó muốn rời khỏi mấy ngày. Chỉ bất quá hắn đồng thời không có nói cho Kim Bình Nhi chân tướng, ngược lại cũng không phải nói không tin nàng, mà là nàng thực lực bây giờ quá yếu, liền thái thanh cảnh cũng chưa tới. Hiện tại nói cho nàng tiên đạo di vật sự tình, trăm hại mà không một lợi. Kim Bình Nhi ánh mắt có chút động phía dưới, ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí đề nghị, muốn không, ta bồi công tử cùng đi chứ, ta còn có thể chiếu cố công tử đâu. Nghe vậy, Dạ Kinh Đường nhịn không được cười lên. Ngươi cái này áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng hợp hoan phái thánh nữ, nếu là đi cùng, còn không chừng người nào chiếu cố ai đây. Vuốt vuốt đầu của nàng, Dạ Kinh Đường ôn nhu nói, nghe lời, khoảng thời gian này thật tốt tu luyện, ta cho ngươi lưu đan dược, có thể viện trợ ngươi cải thiện thể chất, tăng lên thiên phú tu luyện. Lời này vừa nói ra, Kim Bình Nhi nháy mắt rõ ràng, móc méo miệng, không có lại nói cái gì. Kỳ thực cũng không phải là nàng muốn phải theo tới độc chiếm Dạ Kinh Đường, mà là bởi vì Tiểu Bạch tỷ tỷ cũng biết lưu lại. Nàng lo lắng đến lúc đó hậu công tử bên mình không có người chiếu cố. Đương nhiên cái này chiếu cố không phải là kia chiếu cố. Gặp nàng thần sắc cảm đạm, Dạ Kinh Đường nói tránh đi, à, đúng rồi, còn có một việc muốn cùng ngươi nói một tiếng. Kim Bình Nhi lúc này ngẩng đầu, nhu thuận nói, công tử yên tâm, ta nhất định sẽ nghe Tiểu Bạch tỷ tỷ. Nàng cũng không dám không nghe. Tại Tiểu Bạch trước mặt, Kim Bình Nhi đừng nhìn bình thường có chút bình ngậm, trên thực tế nàng là một chút cũng không dám làm cản. Quả là so sợ hãi sư tôn Tam Diệu Tiên Tử còn muốn sợ hãi Tiểu Bạch. Không có cách, luận mị hoặc, nàng là hậu thiên tu luyện, mà Tiểu Bạch là tiên thiên tự mang. Luận dung mạo chênh lệch rất xa. Luận cảnh giới tu vi được rồi, vẫn là đường luận, căn bản không tại một cái cấp bậc. Dạ Kinh Đường nhìn xem nàng tấm kia quyến rũ động lòng người gương mặt xinh đẹp, mí môi nói, tại ta rời đi khoảng thời gian này, phu nhân muốn bế quan, sự tình trong nhà liền giao cho ngươi. Sở dĩ Tiểu Bạch không đi theo Dạ Kinh Đường cùng đi, là bởi vì nàng muốn phải bế quan đi lĩnh hội Cửu Vĩ Thiên Hồ mặt dây chuyển bên trong tiên đạo truyền thừa. Từ khi đương thời hấp thu trúc long linh lực trong cơ thể khôi phục đỉnh phong về sau, nàng liền có thể trực tiếp lĩnh hội tiên đạo, để cầu đột phá. Chỉ bất quá gần nhất khoảng thời gian này không phải là đang đánh nhau chính là đang đổi đường, căn bản không có thời gian. Hiện tại thật vất vả có chút thời gian, lại có tiên đạo di vật cung cấp nàng tham khảo, tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Nàng nhưng không có Dạ Kinh Đường như thế nghịch thiên ngộ tính, vì lẽ đó muốn phải cần cù bù thông minh, tranh thủ tương lai sẽ không rớt lại phía sau Dạ Kinh Đường quá nhiều. Tại Dạ Kinh Đường rời đi, Tiểu Bạch bế quan tình huống dưới, vậy cái này nhà tự nhiên là cần Kim Bình Nhi tới làm. Cửa hàng nên như thế nào cải tạo, Bạch Hổ đám người nên như thế nào an bài các loại. A Tiểu Bạch tỷ tỷ muốn bế quan. Kim Bình Nhi có chút ngoài ý muốn kinh hô câu, kinh ngạc nói, còn để cho ta tới quản gia. Đây cũng quá ngoài ý muốn đi. Cứ việc cái nhà này nhân khẩu không nhiều, nhưng từng cái đều là cường giả đỉnh cao, nàng là trong nhà cảnh giới thấp nhất, như thế nào quản được a? Trước đó tại Hợp Hoan phái quản thủ hạ thời điểm, cơ hồ tất cả đều là dựa vào chính mình thực lực mạnh mẽ. Mà lại từ khi gia nhập Dạ gia về sau, nàng đều đã quen thuộc theo ở phía sau nằm ngựa, căn bản sẽ không quản lý. A Dạ Kinh Đường đem Kim Bình Nhi thân thể mềm mại kéo vào trong ngực, người người nàng sợi tóc ở giữa say lòng người mùi thơm ngát trấn an nói, tin tưởng ngươi, có thể. Kim Bình Nhi cắn chặt môi, ngẩng đầu tầm mắt khắp nơi mà nhìn xem hắn, thế nhưng là ta vẫn là không có sức công tử, ngươi lại cho ta một chút lực lượng có được hay không? Dạ Kinh Đường ôm nàng, yên tâm đi, ngươi có thể. Kim Bình Nhi khe khẽ lắc đầu, sợi tóc trên ngực Dạ Kinh Đường từng cái xẹt qua. Phấn lơi liếm môi một cái, hẹp dài đôi mắt đẹp thèm nhỏ dãi mà nhìn xem hắn, bị nhãn như tơ nói, ta muốn công tử dùng chinh phục đến cho ta lực lượng. Sáng tỏ sao dày đặc dài đầy bầu trời đêm, long lánh ánh sáng sáng chói. Đối với người bình thường mà nói, ngôi sao bất quá là trong bóng đêm tô điểm. Thế nhưng là đối với hiểu được xem sao xem bói năng nhân dị sĩ mà nói, đây đều là có dấu vết mà lần theo thiên cơ. Mà Bắc Quốc thế lực sao trời các ở phương diện này càng là riêng một mặt cờ. Chiêm tinh luật là thuộc về thiên cơ thuật một loại, là cực kỳ huyền ảo một môn công pháp. Lợi dụng chiêm tinh luật có thể thông qua hoàng đạo bên trên tinh đồ tinh tượng dự báo tương lai. Thế nhân đều là nói, thế sự khó liệu. Có thể sao trời các lại có thể từ trước tới giờ không đoạn biến hóa ngôi sao quỹ tích bên trong, tìm tới thiên địa biến hóa tầm đó thiên ti vạn lũ liên hệ. Người đều có mạng, thứ nơi sâu xa tự có định số. Cái này có thể nói là một hạng vô cùng nghịch thiên bản sự. Dưới bóng đêm, một nữ tử người mặc màu xanh thẳm váy dài đứng ở tuyết sơn đỉnh. Váy dài phần đuôi kéo tại trên mặt tuyết, nổi bật ra nàng thon dài uyển chuyển dáng người. Như mực như thác nước mái tóc dùng một cái dài châm đơn giản trói buộc, hai tay tự nhiên trùng điệp tại nơi bụng. Đoan trang ưu nhã, lộ ra một luồng khiến người không đành lòng khinh nhờn lộng lẫy. Nàng ngũ quan cực kỳ tinh xảo tuyệt mỹ, mặt mày như tranh vẽ, trắng nõn da thịt ở trong màn đêm có thể cùng trăng sáng cùng bạch tuyết tranh phong. Rủ xuống đến thắt lưng tóc dài trong gió nhẹ nhàng đông đưa, váy dài bồng bềnh, như là dưới chín tầng trời phạm trong tuyết tiết tử. Nàng ngẩng ôn nhu gương mặt xinh đẹp, như mặt nước tầm mắt bình tĩnh quan sát đến rơi vào đất cắt ngôi sao. Ở sau lưng nàng, cung cung kính kính đứng đấy một tên áo bào trắng bà lão, trong tay đứng lấy căn sừng dê quả trượng. Bà lão trên thân phát tán ra tới khí tức dựa theo trung nguyên thanh vân môn cảnh giới phân chia để tính, chí ít đã đạt tới thượng thanh cảnh đỉnh phong, khoảng cách thái thanh cảnh chỉ kém cách xa một bước. Mà trước người nàng nữ tử váy lam, tướng mạo bất quá tuổi tròn đôi mươi, lại có tương đương với thái thanh một tầng cảnh giới tu vi. Quái thai, thật là quái ư? Đông Dương, một đạo nhu hòa mềm mại âm thanh mang theo nghi hoặc, tại tuyết sơn đỉnh nhẹ nhàng vang lên. Chương 129. Thiên tinh các thánh nữ, Tuyết Nôn nữ tử váy lam tên là Tuyết Nôn, là thiên tinh các chủ con gái, cũng là thiên tinh các lớn nhất thiên phú thánh nữ. Ngắn ngủi 60 năm, nàng cũng đã đem thiên tinh các cao thâm nhất công pháp thiên diễn chi thuật tu luyện tới cảnh giới đại thành. tự thân tu vi cũng đột phá đến tương đương với Thái Thanh cảnh, ở vào thiên hạ cao cấp nhất cấp độ. Đoạn thời gian trước suy tính ra thiên hạ đại kiếp bắt nguồn từ Nam Cương sự tình về sau, liền nhường người báo tin Bắc Quốc, chặt chẽ thủ bước biên giới, đặc biệt là cánh đóng cửa. Phòng ngừa Nam Cương thú triều lan đến Bắc Quốc. Thẳng đến thôi diễn ra đại kiếp đã qua, lúc này mới một chút có chỗ nới lỏng, lại để Bắc Quốc an bài lên phía Bắc chạy nạn bình dân. Chỉ là 10 ngày trước, nàng lại phát hiện ngôi sao dị biến, vẫn tại Tuyết Sơn đỉnh xem sao thôi diễn. Lúc này Tuyết Ngôn dịu dàng đôi mi thanh tú hơi nhíu nhăn, sau đó lại giãn ra. Sau lưng bà lao mí môi, cẩn thận hỏi, thánh nữ đại nhân thế nhưng là có gì phát hiện? Ừm, sát thực có chút phát hiện. Nhẹ nhàng gật đầu, Tuyết Ngôn ngữ khí không đổi không chậm, như là dòng suối nhỏ bên trong chậm rãi chảy xuôi chảy nhỏ giọt nước suối, róc rách chảy dài, không có mảy may gợn sóng. Bà lao có chút suy nghĩ không thấu thánh nữ tâm tư, cũng không biết có nên hay không tiếp tục truy vấn. Đừng nghe Tuyết Ngôn thanh âm êm dịu, khuôn mặt cũng rất hòa ái ân cần, tựa như người vật vô hại bộ dáng. Có thể bà lão vô cùng tin tưởng, nhà mình cái này thánh nữ thế nhưng là cái nhân vật hung ác. Tại Trung Nguyên cùng Nam Cương buộc phát thú triều mới bắt đầu, có chút người Trung Nguyên chạy đến Bắc Quốc địa giới, ỷ vào thực lực bản thân cường đại, muốn phải cướp đoạt Bắc Quốc thế lực địa bàn. Đến sau bị hạ mặt thế lực báo cáo cho Bắc Quốc, truyền vào thánh nữ trong thai. Thánh nữ dưới cơn nóng giận, trực tiếp đổ sát mấy trăm người, đồng thời còn rất bá khí nói cho những cái kia lên phía Bắc người chạy nạn, không cần nói tự thân các ngươi thực lực mạnh bao nhiêu, đi tới Bắc Quốc cho ta 7 ngày ngắn vị trí của mình. Ghi nhớ, các ngươi là chó nhà có tang. Chúng ta Bắc Quốc có thể cho ngươi một cái chỗ nương thân đã là đại ân, nếu ai dám đảo ngược thiên cương, toàn bộ giết chết bất luận tội. Ngay tại bà lao xoắn suýt thời điểm, Tuyết Ngôn cái kia thanh âm êm ái lại lần nữa vang lên, nàng giơ tay lên một cái cánh tay, duỗi ra trắng non thon thon tay ngọc, chỉ vào ngôi sao trên trời nói, Tử Vi tinh mỗi ngày xuất hiện vị trí cơ hồ cũng không hề biến hóa, thế nhưng là tại 10 ngày phía trước, lại đột nhiên chết đi nguyên bản quy tích, lại quang mang đại thịnh. Ngươi có biết, điều này nói rõ gì đó? Bà lao lắc đầu nói, thuộc hạ không biết. Tuyết Ngôn thả tay xuống, chậm rãi xoay người nhìn bà lão một cái. Bà lão lập tức bị nàng xem phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, liền tựa như tuyết sơn gió rét luồn vào. Tuyết Ngôn thu hồi tầm mắt, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chậm nói, ngu xuẩn. Không dám phản bác, bà lão hiết hầu trô hơi giật giật, nuốt một ngụm nước bọt nói, đúng, thuộc hạ ngu dốt. Tuyết Ngôn dựng thân không động, thân thể chậm rãi từ bên vách núi bay lên trời, giống như thuận gió nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, bước chân vững vàng từ bà lão bên mình đi qua. Âm thanh nhẹ nhàng nói rõ chúng ta chỗ chờ đợi thời cơ đã xuất hiện, mà lại ngay tại chúng ta Bắc Quốc cảnh nội. Bắc Quốc. Bà lão ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Tuyết Sơn phía dưới cái kia ngàn dặm băng phong vạn dặm tuyết sơn nơi. Tuyết Ngôn càng chạy càng xa, hai câu nói công phu đã đi ra mấy chục trượng. Thanh âm êm ái lại như cùng ở tại bà lao vang lên bên tai rõ ràng, đúng vậy, nói đúng ra là tại Băng Châu thành. Người đi về trước đi, chuyển cáo cha ta, ta nhất định sẽ đem đồ vật mang về Thiên Tinh Các. Còn có nói xong, Tuyết Ngôn bước chân bỗng nhiên ngừng lại, âm thanh cũng một chút dừng lại, lúc này mới tiếp tục nói, ta không có nhường ngươi nói cho cha ta biết sự tình, ngươi nếu là còn dám tự tác chủ trương, bản thánh nữ liền đem ngươi khôi phục hình dáng, cũ ném đến trong đất tuyết đi đốt sói. Nói xong, Tuyết Sơn đỉnh cũng đã nhìn không thấy Tuyết Ngôn cái kia cao quý huyền chuyển hàm xúc thân ảnh, chỉ để lại toàn thân phát lạnh bà lão, mặt mũi sợ hãi cứng ngắc ở nơi đó. Thánh nữ nói đem nàng khôi phục hình dáng cũ ném đi nuôi sói, vậy liền nhất định sẽ làm. Đến lúc đó, đừng nói là sống sót, liền xem như muốn chết, đều là xa xỉ. So với Trung Nguyên nơi đến nói, Băng Châu thành trừ rét lạnh cùng tuyết lớn bên ngoài, phồn hoa trình độ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí tại nhân khẩu phương diện, còn xa hơn siêu Trung Nguyên rất nhiều đại thành trì. Từ mấy vạn năm trước Bắc Thần Tiên quân nổi lên, nhất thống Bắc cảnh về sau, Bắc Quốc liền một mực rất xem trọng nhân khẩu tăng trưởng. Nhưng bởi vì Bắc cảnh sinh tồn điều kiện thực tế là quá ác liệt, tăng thêm tu hành tư nguyên thiếu thốn, vì lẽ đó tổng nhân khẩu kỳ thực rất khó có quá lớn đột phá. Dù là Bắc Quốc hoàng thất ban bố rất nhiều cổ vũ mọi người khai chi tán diệp pháp lệnh, nhưng mọi người cũng đều không nguyện ý sinh ra dòng dõi. Có tài nguyên tầng cao nhất còn một chút tốt một chút, tích cực phối hợp khai chi tán diệp, dù sao bọn hắn là áp dụng rộng tung lưới sóng vô bờ sách lược. Nhưng đối với những cái kia không có gì tài nguyên tu sĩ trẻ tuổi đến nói, liền không nguyện ý dây bằng dạ tự. Chính mình cũng không có gì tài nguyên cam đoan bình thường tu luyện, nếu là lại tìm cái đạo lữ, sinh dòng dõi, đây chẳng phải là càng nghèo. Mà lại có đạo lữ cùng dòng dõi, chính mình liền sẽ có xương sườn mềm, có điều cố kỵ, có công xiềng. Bất quá bây giờ thời kỳ này, Bắc Quốc người cũng không phải ít. Băng Châu thành náo nhiệt nhất khu vực người qua lại con đường chen vai thích cánh. Bên đường lái buôn tiếng giao hàng cùng có kẻ mặc cả tranh luận âm thanh, thỉnh thoảng còn biết truyền đến trên lầu trong bao xương. Sát đường quán rượu trong bao xương, lúc này chỉ ngồi hai người. Một cái gần cửa sổ mà đứng, một cái ngồi tại trước bàn. Ngồi tại trước bàn nam tử rất trẻ trung, dung mạo tuấn lãng khí chất thoải mái, trong tay ôm cái vàng khảm ngọc bầu rượu, thỉnh thoảng uống một ngụm. Mà tựa ở bên giường bị kia, liền rất hấp dẫn người ta ánh mắt, một thân màu xanh đậm dưới váy dài, dáng người đầy đặn linh lung, yêu diễm khuôn mặt vũ mị bên trên khảm nạm lấy một đôi mắt to màu xanh nước biển con người. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa, giống như lộ ra cổ nghiêm nghị khí. Tiểu diễm bước át miệng nhỏ chân có chút nhếch lên, không mỗi loại lại lộ ra một luồng linh khí. Công tử, đồ ăn đều lên đủ, hai vị xin chậm dùng. Cầm trong tay cuối cùng một phần thức ăn đặt lên bàn về sau, hầu bàn cùng cung kính nói câu. Tấm mắt len lén liếc mắt tựa ở bên giường nữ tử. Tốt, đi xuống đi. Dạ Kinh Đường thu hồi bầu rượu hôn nguyên, hướng tiểu nhị khoát tay áo. Thanh Điểu cũng đội vàng đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi lại, trước cho Dạ Kinh Đường ngược lại tốt rượu đi qua, mới ngồi xuống phía dưới vị trí, bắt đầu cùng một chỗ dùng cơm. Sở dĩ Dạ Kinh Đường biết mang nàng đến, là bởi vì Tiểu Bạch đang bế quan lĩnh hội tiên đạo truyền thừa, Kim Bình Nhi phải chịu trách nhiệm cửa hàng chuyện bên kia. Viêm Linh Nhi thì là đi Trung Nguyên, Tử Yên trước đó chính là đi theo Kim Bình Nhi, hiện tại tự nhiên là muốn tiếp tục phụ trách bảo hộ nàng. Đến mức Bạch Hổ đại lao ra có cái gì tốt xấu, lại không tập đâm lên đao. Đánh nhau thời điểm gọi hắn đến là được. Thanh Điểu mặc dù từ khi đêm hôm đó gặp được hắn cùng Kim Bình Nhi cái kia đi qua, vẫn luôn có chút trốn tránh ý tứ, nhưng đối Dạ Kinh Đường an bài nàng là tuyệt đối phục tùng. Đương nhiên, từ khi Thanh Điểu bị thả ra vạn thú phổ về sau, nàng cũng vẫn luôn là Dạ Kinh Đường tọa kỵ. Cười lâu, quen thuộc. Chủ nhân, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Cơm nước xong xuôi đi qua, Thanh Điểu dẫn đầu đứng dậy đi tới Dạ Kinh Đường sau lưng, thay hắn kéo ra cái ghế, đồng thời mở miệng hỏi. Hơi làm trầm âm, Dạ Kinh Đường mắt nhìn ngoài cửa sổ nói, đi trước thuê chiếc tuyết xe đi. Tiểu Tháp cảm giác được cố khí tức kia ở ngoài thành, khoảng cách còn rất xa, vì không bại lộ thân phận, thuê chiếc tuyết xe là thuận tiện nhất. Bắc Quốc tuyết xe cùng Trung Nguyên xe ngựa tương tự, khác biệt duy nhất chính là bánh xe. Xe ngựa là hình tròn bánh xe, mà tuyết xe thì là san phẳng bóng loáng trượt tuyết. Mà lại tuyết xe trừ vẫn như cũ có thể dùng kéo bằng ngựa bên ngoài, còn có thể dùng Bắc Quốc đặc hữu yêu thú tới kéo. Chỉ bất quá muốn có yêu thú tuyết xe, giá cả biết quý rất nhiều. Xác định rõ sau đó phải làm sự tình, hai người liền đứng dậy rời đi ghế lô. Ngay tại hai người xuống thang lầu lúc, phía dưới đột nhiên một người mặc màu xanh thẳm váy áo nữ tử cùng bọn hắn đối diện đi tới. Nữ nhân này thật đẹp. Thanh Điểu lập tức mở to hai mắt nhìn, trong miệng không tự chủ được gầm thanh nhẹ thì thầm câu. Có thể làm cho nàng loại này yêu nghiệt đều nói đẹp, đối phương nhan trị có thể nghĩ. Dạ Kinh Đường đã sớm nhìn thấy đối phương đến, nhưng cũng có chút kinh ngạc phía dưới. Quả thật rất đẹp. Một thân màu xanh thẳm váy áo nổi bật lấy nàng ôn nhu đầy đặn dáng người, tóc dài bên trên chỉ cắm một cái thật dài châm gài tóc, lại không chút nào ảnh hưởng nàng cái kia bẩm sinh lộng lẫy khí. Đi đường lúc, trắng non hai tay tự nhiên trùng điệp tại phần bụng. Bước chân không lớn, chỉ có váy nhẹ nhàng bãi động, cao quý đoan trang khí chất tự nhiên bộc lộ, không thấy chút nào kiểu tác trạng thái. Khóe miệng nàng mang theo như có như không dáng tươi cười, nhìn qua cực kỳ thân hòa bộ dạng. Khi đi ngang qua Dạ Kinh Đường lúc, bước tiến của nàng đột nhiên trở nên chậm chút, có chút nghiêng đầu lộ ra một cái rất rõ ràng dáng tươi cười. Có ý tứ gì? Dạ Kinh Đường có chút buồn bực. Chương 130. Hắn chính là thời cơ. Có thể thời cơ lại là cái gì? Đường phố phồn hoa thượng nhân người tới hướng, Thanh Điểu người mặc màu xanh nhạt váy dài, như cái tinh linh đồng dạng tại trong đám người xuyên qua. Xinh đẹp khuôn mặt dẫn tới người qua đường thỉnh thoảng liền biết hướng nàng quăng tới kinh diễm tầm mắt. Dạ Kinh Đường thì là không nhanh không chậm đi tới, quan sát đến Băng Châu thành bên trong đường phố. Ngẫu nhiên gặp được cảm thấy thú vị đồ vật, cũng biết ra tay cầm xuống. Tỷ như đủ loại đẹp mắt bình thường châm gài tóc cùng vòng tay loại hình, mà lại một mua chính là màu sắc khác nhau hai phần. Trừ cho hai vị phu nhân mua đồ bên ngoài, Dạ Kinh Đường còn cho Viêm Linh Nhi, Tử Yên cùng với Bạch Hổ cũng mua chút. Đến mức Thanh Điểu, bởi vì nàng ngay tại bên mình, muốn cái gì liền tự mình chọn lựa. Khá lắm, nhường lối chính nàng chọn lựa, nàng liền triệt để thả tự mình. Khi đi ngang qua một nhà tiệm vũ khí thời điểm, Thanh Điểu vậy mà chọn lựa một kiện xem ra có chút tàn tạ pháp y lý căn cứ trưởng quý giới thiệu, pháp y mặc dù cũ nát lại có thể tăng lên lực phòng ngự cùng tốc độ. Dạ Kinh Đường nhìn kỹ xuống món kia pháp y lý, chỉ là mặt trên khắc và phù văn có chút tàn tạ, chỉnh thể kiểu dáng vẫn là vô cùng công tệ, rất thích hợp Thanh Điểu. Thế là liền định cho nàng mua. Có thể tại tính tiền thời điểm, trưởng quý thế mà mở ra 10.000 vàng giá trên trời. Nói thật, có chút thì đau. Có thể nhìn đến Thanh Điểu cái kia một mặt ánh mắt mong chờ, cùng với cái kia điềm đạm đáng yêu ánh mắt, cuối cùng Dạ Kinh Đường vẫn là cắn răng. Mua đi mua đi. Hôm nay ngươi để ta chảy máu, sớm tối cũng phải nhường ngươi chảy máu. Hai người mua xong pháp y về sau, liền không có lại tiếp tục đi dạo, mà là trực tiếp tiến về trước thuê tuyết xe địa phương. Nguyên bản Dạ Kinh Đường là muốn thuê một cỗ, có thể nghĩ đến chính mình chuyến này ra khỏi thành không biết lúc nào mới có thể trở về, tăng thêm giá cả không phải là quá đắt, dứt khoát liền tốn 5 thiên kim mua chiếc xa hoa nhất tuyết xe. Chiếc này tuyết xe động lực phương diện là 3 cái tuyết hiệu, trên thân có linh lực ba động, nhưng rất yếu ớt. Chúng hiện lên xếp theo hình tam giác kéo lấy toa xe. Ở ngoài thùng xe bộ tạo hình đúng quy đúng cũ, kim loại chất liệu hình hộp chữ nhật, nội bộ không gian liền xem như ngồi 5-6 người cũng dư xài. Mà lại, bên trong toa xe còn khắc rõ ngăn cách pháp trận, không chỉ có thể ngăn cản rét lạnh, còn có thể trình độ nhất định ngăn cản tu sĩ thần thức thăm dò. Tại tính bí mật khối này, cũng xác thực không phụ lòng 5.000 vàng giá cả. Đương nhiên, phương diện khác cũng đều không tệ, chủ quán cho phân phối hai loại trục bánh xe, một loại là cùng loại với chất tuyết, một loại khác chính là bình thường xe ngựa. Mua xong tuyết xe, Thanh Điểu đơn giản học tập gặp một lần điều khiển kỹ xảo về sau, liền hùng hùng hổ hổ lôi kéo Dạ Kinh Đường hướng phía Băng Châu thành bên ngoài mà đi. Dần dần, màn đêm lặng yên giáng lâm. Có thể trong thành trên đường phố người lại không giảm trái lại còn tăng. Từng chiếc đèn lồng treo ở hai bên đường phố, đám người chen chúc, phi thường náo nhiệt. Cái này khiến Dạ Kinh Đường bọn hắn tuyết xa hành vào cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Vén lên cửa sổ xe bài mảnh, Dạ Kinh Đường nhìn xem chung quanh cảnh tượng, có chút hiếu kỳ mà hỏi, "Hôm nay là ngày gì?" Hai tay nắm dây cương, Thanh Điểu ánh mắt tò mò càng không ngừng nhìn quanh từng chiếc đèn hoa, nghe thấy Dạ Kinh Đường hỏi thăm, thuận miệng nói, "Hồi bẩm chủ nhân, tựa như là gì đó Tết Nguyên Tiêu." Nàng cũng là trước đó tại dạo phố mua vật liệu thời điểm, nghe hàng vỉa hè lái buôn nói qua một câu như vậy. Tết Nguyên Tiêu lặp lại câu, Dạ Kinh Đường giật mình nói, khó trách sẽ như vậy náo nhiệt đâu. Nhưng hắn đồng thời không có muốn lưu lại xem náo nhiệt tâm tư, trực tiếp nhường Thanh Điểu điều khiển lấy tuyết xe ra tốc hướng phía ngoài thành chạy đi. Cứ việc hiện tại thân bên cạnh vẫn như cũ có mỹ nhân làm bạn, có thể phu nhân cùng Bình Nhi đều không tại, loại này náo nhiệt không khí, với hắn mà nói tóm lại là thiếu chút gì đó. Cùng nó ở trong thành lãng phí thời gian, còn không bằng sớm chút chạy tới mục đích, tìm tới tiên đạo di vật nhanh lên trở về. Không biết có phải hay không bởi vì hôm nay là Tết Nguyên Tiêu nguyên nhân, ra vào cửa thành rất nhiều người. Dạ Kinh Đường tuyết xe tại xếp hàng gần sau nửa canh giờ, tại rốt cục rời đi Băng Châu thành, đạp lên tiếp tục lên phía bắc tiến về trước nằm lòng cốc sông băng. Băng Châu thành, Vọng Tinh lâu. Cao nhất tầng kia cửa sổ chậm rãi bị người đẩy ra, một trương tinh xảo lạnh lạnh gương mặt xinh đẹp lộ ra, có chút ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời đêm. Có thể đêm nay bầu trời đêm lại bị mây đen bao phủ, nhường nữ tử chuẩn bị xem sao ý nghĩ rơi vào khoảng không. Nữ tử bất đắc dĩ, đang chuẩn bị quay người đóng lại cửa sổ, đột nhiên ánh mắt xéo qua bên trong xuất hiện một đạo tại bên trong đất tuyết nhanh như tên bắn mà vụt qua ánh sáng. Tập trung nhìn vào, lúc này chân mày cau lại, môi đỏ lúc khép mở phát ra giọng nghi ngờ, là hắn. Có thể đêm hôm khuya khoắt nhưng vì sao rời thành mà đi không giải phía dưới, Tuyết Ngôn lập tức nâng lên thon thon tay ngọc bắt đầu bấm đốt ngón tay thôi diễn lên. Nàng đã từng xem sao thôi diễn qua, chính mình chỗ tìm kiếm thời cơ ngay tại cái này Băng Châu thành bên trong, cho nên mới lại tới đây. Trường canh tinh lại gọi Khải Minh tinh, đại biểu cho sáng sớm, là hy vọng cùng nguyện vọng ký thác, trí tuệ cùng tài năng biểu tượng. Tìm tới ngôi sao này đại biểu người hoặc vật, chính mình liền có thể tìm tới đột phá cảnh giới gông cùng xiển xích, phi thăng con đường thành tiên. Tại hôm qua xem sao thôi diễn bên trong, trường canh tinh rõ ràng chính là tại Băng Châu thành bên trong. Hôm nay tại quán rượu gặp phải Dạ Kinh Đường thời điểm, nàng đột nhiên có loại rất mãnh liệt dự cảm, cho nên mới sẽ dừng bước lại, đồng thời còn hướng hắn mỉm cười phía dưới. Nhưng mà, nhường nàng rất kinh ngạc là, lấy nàng cảnh giới, thế mà không phát hiện được đối phương khí tức. Thậm chí liền bên cạnh hắn nữ tử kia khí tức đều không phát hiện được. Nhưng nàng có thể khẳng định, hai người tuyệt đối không phải là người bình thường. Bởi vì nàng từ trên người cô gái kia cảm giác được yêu khí, cứ việc bị ngấp rất kỹ, có thể yêu khí cùng nhân loại linh lực khí tức là có rất lớn khác biệt. Đến Tuyết Ngôn cấp độ này cường giả đối yêu khí dị thường mất cảm. Vậy liền chỉ có thể nói rõ đối phương cảnh giới còn cao hơn nàng. Có khả năng thu phục một cái đại yêu nam nhân, không cần nói là thực lực, trí tuệ, năng lực các phương diện tuyệt đối đều là cực mạnh. Nhìn như vậy tới, tựa hồ liền phù hợp chính mình xem sao thôi diễn đạt được đến kết quả. Đến cùng có phải hay không cùng chính mình chỗ thôi diễn như thế, liền chỉ có thể tiếp tục đi quan sát một phen. Nghĩ đến cái này, Tuyết Ngôn thu hồi suy nghĩ, phi thân vọt lên phá cửa sổ mà ra, rời đi Vọng Tinh lâu, hướng phía ngoài thành bay lượn mà đi. Tại pháp bảo trợ rút xuống, nàng rất nhanh liền đuổi kịp chiếc kia tuyết xe, nhưng vì không bị phát hiện, cho nên từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái tự nhận là tương đối an toàn khoảng cách. Theo đuôi đại khái thời gian một chén trà công phu sau, bên ngoài thật lạnh, nhưng muốn vào tuyết xe một lần. Đột nhiên, một đạo bình tĩnh lại dễ nghe âm thanh trong đầu vang lên. Tiếp lấy phía trước cái kia tuyết xe màn xe chậm rãi bị kéo ra, lộ ra một trương mang theo ánh nắng ấm áp khuôn mặt tươi cười. Tuyết Ngôn hơi nhíu cao mày, chính mình cũng đã rất cẩn thận, làm sao còn là bị đối phương phát hiện ra? Bất quá, cái này cũng biến tướng chứng minh ý nghĩ của mình không sai, đối phương thật không phải là người bình thường, mà là cái ẩn tàng cường giả, lại vô cùng có khả năng chính là mình thời cơ. Chỉ là, cái này thời cơ lại là cái gì đây? Là hắn khả năng giúp đỡ chính mình tìm tới tiên đạo di vật, vẫn có thể hỗ trợ tìm tới tương quan manh mối, hoặc là có thể từ hắn nơi đó được cái gì đây? Những thứ này hiện tại cũng là ẩn số. Đã như thế, cái kia cũng không nóng nảy, từ từ thăm dò là được. Mấy trăm năm thời gian thiên tinh các cũng chờ, còn tại ư một điểm này sao? Trước hết theo giải người này bắt đầu. Trong lòng có chủ ý, Tuyết Ngôn thấy tuyết xe đã chậm rãi dừng lại, nàng cũng khống chế pháp bảo từ từ hạ xuống. Trên bầu trời từng đóa trắng loãng hoa tuyết bay lả tả, tuyết trên mui xe đã trải lên một tầng sương bạc. Theo Tuyết Ngôn tới gần, tại bạch tuyết cùng trăng sáng chiếu ánh phía dưới, nàng gái kia da thịt trắng loãng bên trên cũng ẩn ẩn lộ ra một tầng ánh sáng chói lọi, như là rơi xuống phàm trần tiên nữ, cao quý phương hoa. Đi tới tuyết bên cạnh xe, Tuyết Ngôn vươn tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng nâng lên một mảnh bay xuống hoa tuyết, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười mê người. Em ái mở miệng nói, "Tuyết Ngôn ra mắt công tử, không biết công tử cao tính đại danh." Chương 131. "Dạ công tử, quấy rầy ta họ Dạ, Dạ trong Dạ Vãn." Dạ Kinh Đường âm thanh từ bên trong toa xe vang lên, "Tuyết cô nương mời đến đi." Mặc dù vừa tới Bắc Quốc không lâu, nhưng có thể tại đây gặp phải tương đương với thái thanh cảnh tu vi tuổi trẻ nữ tử, thật đúng là có chút rất ngạc nhiên. Mấu chốt nhất là đối phương tựa hồ còn có chút ý nghĩ, vậy dĩ nhiên là muốn mời tiến đến thật tốt giao lưu một phen. Hơi làm chần chờ, Tuyết Ngôn lòng bàn tay cầm tuyết, ngón tay nắm bắt váy đi vào tuyết xe, khẽ không người thi lễ, "Dạ công tử, quấy rầy, mời ngồi." Mỉm cười đưa tay, Dạ Kinh Đường lại đối phía ngoài thanh điệu phân phó nói, "Tốt rồi, tiếp tục lên đường đi." Tuyết xe tiếp tục hướng về nằm long cốc sông băng phương hướng tiến lên. Trong xe, Dạ Kinh Đường cho Tuyết Ngôn rót chén rượu hôn nguyên, lại cho mình rót chén, dẫn đầu nhấp một hớp về sau, hỏi, "Tuyết cô nương một đường đi theo, là tìm ta có chuyện gì không?" Tại quán rượu gặp nhau thời điểm, đối với Tuyết Ngôn cái kia chẳng hiểu ra sao dáng tươi cười, hắn liền suy tư nửa ngày cũng không tìm được đáp án. Một cái có thể tu luyện tới thái thanh cảnh cấp độ nữ tử, chắc chắn sẽ không bởi vì bề ngoài như thế thô thiển lý do mà không hiểu thấu đáp lại mỉm cười. Có thể hắn mười phần xác định, trước đó hắn cũng không nhận ra cái cô nương này. Đến mức số đào hoa gì đó hắn còn thật không thể nào tin được. Thấy Dạ Kinh Đường uống đi qua, Tuyết Ngôn lúc này mới bưng chén rượu lên uống một ngụm. Nhang thuần rượu hôn nguyên cửa vào xuôi dòng mà xuống, giống như một dòng nước gấm nhập thể, nhường nàng có loại nói không nên lời cảm giác sảng khoái. Xem như Bắc Quốc tu sĩ, nàng hữu lượng rất lớn lại uống qua không ít rượu. Nhưng trước mắt này ly rượu cùng nàng trước đó uống qua tất cả rượu đều không giống, có thể từ trong đó cảm giác được linh lực. Cái này khiến nàng càng thêm xác định thân phận của Dạ Kinh Đường không đơn giản. "Cảm ơn Dạ công tử ban rượu." Dùng linh lực tan đi trong lòng bàn tay hoa tuyết, Tuyết Ngôn nở nụ cười xinh đẹp nói, "Kỳ thực cũng không có gì chuyện đặc biệt, chính là tại quán rượu xảo ngộ đi qua, bị Dạ công tử khí chất hấp dẫn. Vừa rồi tại đi dạo chợ đêm lúc, vừa lúc trông thấy Dạ công tử lái xe ra khỏi thành, liền một đường theo sau. Như thế bụng về lấy cớ, Dạ Kinh Đường tự nhiên là sẽ không tin tưởng, bất quá có hắn tại mặc cho đối phương chơi hoa dạng gì, đều không đủ gây cho sợ hãi. Thế là liền nói đùa, nói như vậy đến, Tuyết cô nương là lo lắng ta ra khỏi thành không an toàn, đặc biệt tới làm dẫn đường rồi. Ách hơi có chút kinh ngạc, Tuyết luôn ngước mắt nhìn về phía Dạ Kinh Đường, một lúc sau, khẽ gật đầu nói, Dạ công tử hiểu như vậy là hoàn toàn chính xác. Dạ Kinh Đường cười cười, không nói gì. Thấy thế, Tuyết luôn nhẹ nhàng vung lên màn xe, mắt nhìn phía ngoài cảnh tuyết, khóe miệng dáng tươi cười đột nhiên làm sâu sắc mấy phần, nhu hòa mở miệng nói, thấy cái này Tuyết, ta đột nhiên nhớ tới một câu. Nàng nhìn về phía Dạ Kinh Đường, tựa hồ tại chờ đợi đối phương mở miệng. Dạ Kinh Đường cũng không có nhường nàng đợi lâu, lần nữa cho hai người ngược lại tốt rượu đi qua, hỏi, lời gì? Tuyết luôn nở nàng cánh môi khép mở, chậm rãi nói, ngày ấy nhìn Tuyết, ngươi chưa hề nhìn ta, ta chưa hề nhìn Tuyết. Không biết công tử có thể từng nghe tới lời này. Nào nào, Dạ Kinh Đường hơi kinh ngạc nói, cô nương cũng nhìn loại kia giang hồ ân cửu miếu đường tranh giành. Hắn đương nhiên nghe qua câu nói này, lời này chính là hắn ban đầu tại Viễn Âm Vương kể chuyện thời điểm chuyển tới. Tuyết Ngôn cười một tiếng, toàn bộ toa xe lập tức cũng vì đó sáng lên, nghe qua rất nhiều lời nói, chỉ có câu nói này ta cảm thấy còn có chút ý tứ. Mặc dù có chút khoác lác áo bố, nhưng cũng không phải không có khả năng. Thế giới Chu Tiên tướng người so sánh nói đều là so sánh bảo thủ, trước đó Dạ Kinh Đường đang kể chuyện lúc, rất nhiều thuận miệng đụng tới lời nói, đối bọn hắn dân bản địa đến nói đều mười phần hiếm lạ. Tuyết Ngôn có thể tại Bắc Quốc cảnh nội tu luyện tới cảnh giới này, khẳng định sau lưng là có cái thế lực lớn, mà lại nàng tại cái kia thế lực địa vị còn không thấp. Loại người này nghe qua nói tự nhiên rất nhiều, thế nhưng tình cảm loại vật này cũng không phải thoại bản, hoặc là cố sự bên trong có thể học được. Không có kinh lịch qua tình cảm, nhìn lại nhiều thoại bản, nghe lại nhiều cố sự, cũng là rốt đặc cắn mai. Dạ Kinh Đường nhẹ nhàng gật đầu, vốn năn nói, nghe là nghe qua, bất qua ý tứ của những lời này là lang hữu tình thiếp hữu ý, dùng tại nơi này chỉ sợ có chút không quá phù hợp đi. Kỳ thực mọi người đều biết, câu nói này bản ý chính là tương tư đơn phương. Tuyết Ngôn đột nhiên đến một câu như vậy, đúng là không quá hợp với tình hình. Có thể nàng thong thả đầu này lý nói, tiểu nữ tử có ý cùng công tử kết bạn, có thể công tử lại đối tiểu nữ tử tựa hồ có đề phòng. Dạ Kinh Đường không khỏi cười khẽ, phòng bị chưa nói tới, chỉ là tại hạ tầm thường không tốt lời nói mà thôi. Phòng bị? Đương nhiên phải phòng bị a. Chúng ta lại không quen, nếu không phải là muốn xem ngươi đến cùng muốn dở trò quỷ gì, ta liền xe đều không cho ngươi bảo, làm sao có thể không phòng bị lấy ngươi? Trừ phi là biết gốc biết rễ về sau ăn sâu bén rễ. Chờ đạt tới quan hệ thời điểm, vậy liền sẽ không phòng bị ngươi. Tuyết Ngôn từ bị mất mặt, lại không có chút nào không vui ý tứ, khóe miệng dáng tươi cười vẫn như cũ, nói: "Công tử tài trí sáng suốt, lại có đẹp như vậy diện mạo nữ tử làm bạn, công tử nếu là người tầm thường, cái này thế gian cái khác nam tử chẳng phải là liền tục nhân cũng không tính." Nữ nhân từ một loại nào đó góc độ đến nói, là một cái nam nhân mặt mũi, đặc biệt là giống thanh điểu loại này, đặt ở trong đám người cũng coi là hại nước hại dân tồn tại. Ai sẽ tin tưởng dạng này mỹ lệ nữ tử sẽ cùng theo một người bình thường đây? Chí ít nàng Tuyết Ngôn là không tin. Cùng lúc đó, Trung Nguyên Thanh Vân Môn, Tiểu Trúc Phong Đài ngắm trăng, một thân màu lửa đỏ bó sát người váy dài Viêm Linh Nhi, hai tay vây quanh ở trước ngực, đứng tại bên vách núi, ngắm nhìn phương xa cảnh đêm. Nàng tiếp vào chủ nhân Dạ Kinh Đường chỉ lệnh đi qua, liền ngựa không dừng vó chạy về. Lúc này Trung Nguyên trên mặt đất thú triều đã trên cơ bản dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại có ngẫu nhiên một chút cá lọt lưới đang chạy trốn. Bất quá từ Thanh Vân Sơn mạch đi về phía nam địa giới đều bị thú triều nghiêm trọng phá hư, mọi người đang tiến hành thai nạn sau chủ kiến. Cuối cùng quyết chiến Hà Dương Thành cùng với Thanh Vân Môn, bị phá hư nghiêm trọng nhất, đến nay còn có thể nghe đến một luồng nhàn nhạt mùi máu tươi. Chết tại trên núi Thanh Vân trừ vô số yêu thú bên ngoài, còn có rất nhiều Thanh Vân cùng với chính đạo nhân sĩ, đặc biệt là Thanh Vân đệ tử, tại đây chàng thú triều kiếp nạn bên trong trực tiếp thương vong hơn phân nửa, liền liên trưởng giáo đạo Huyền Chân Nhân đều bị làm phế, tổ từ tăng quét rác vạn kiếm nhất đồng dạng cũng là bản thân bị trọng thương. Bảy mạch thủ tọa trừ bỏ bị Dạ Kinh Đường mang đi Nam Cương Diệt Thú Thần Thủy Nguyệt đại sư bên ngoài, còn lại toàn bộ đổi người. Liền các ngươi cấp độ này cường giả, cũng không tra được là cái gì tình huống sao? Đông Dương đứng tại Viêm Linh Nhi bên người Thủy Nguyệt đại sư xoay người mở miệng hỏi thăm. Từ khi nàng mang theo Lục Tuyết Kỳ về Tiểu Trúc Phong chữa thương nhìn thấy Thanh Vân thảm trạng về sau, nàng khoảng thời gian này trừ cho Lục Tuyết Kỳ chữa thương bên ngoài, cũng nghĩ rất nhiều. Trước đây bọn họ đều hiểu lầm Dạ Kinh Đường ý tứ, hắn nói mượn dùng chỉ là đi phụ trách đi sâu vào Nam Cương nội địa thẩm tra trận kỳ mà thôi, cũng không phải là muốn cái kia. Nếu như Lục Tuyết Kỳ trước đây nếu là đáp ứng, nàng liền sẽ không thụ thương, thậm chí còn có thể đi theo Dạ Kinh Đường rời đi. Cứ việc đối tại Dạ Kinh Đường, Thủy Nguyệt chính mình đồng thời không có báo bất cứ hy vọng nào, chỉ coi làm là một trận đi sâu vào giải độc mà thôi. Nhưng ở đi theo Dạ Kinh Đường kinh lịch thú thần sự tình đi qua, nàng đột nhiên phát hiện, cái này nam nhân bên mình nhiều nữ nhân như vậy, cũng không phải là hắn hoa tâm, mà là hắn quá ưu tú. Nữ nhân bên cạnh đều là chủ động đi theo. Thủy Nguyệt đại sư cũng rất lý giải những nữ nhân kia ý nghĩ, chỉ bất quá trong nội tâm nàng thực tế không yên lòng Thanh Vân mà thôi. Có thể Lục Tuyết Kỳ không giống nhau, nàng nếu có thể đi theo lời nói, tuyệt đối là được ích lợi vô cùng. Đặc biệt là tại Thanh Mây trước mắt tình huống dưới, Lục Tuyết Kỳ đi cùng lấy Dạ Kinh Đường tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Chí ít tại Thủy Nguyệt đại sư trong lòng là cho rằng như vậy. Cho nên nàng mới có thể mặt dạn mày dày cho Dạ Kinh Đường truyền tin. Ta cẩn thận kiểm tra qua, nàng trừ bộ phận ký ức thiếu thốn bên ngoài, cái khác đồng thời không khác thường. Viêm Linh Nhi vẫn như cũ nhìn về phương xa, cũng không quay đầu lại nói, bất quá, để ta mang nàng đi tìm chủ nhân việc này, ta không làm chủ được, ngươi phải tự mình cùng chủ nhân nói. Nàng đi tới Thanh Vân về sau, trước tiên liền đi kiểm tra Lục Tuyết Kỳ thương thế, cũng không lo ngại. Không cần nói là cảnh giới tu vi, hay là thân thể đều không có vấn đề gì. vấn đề duy nhất chính là ký ức bị phỏ mạt mà thôi. Chương 132. Ngươi đầu người của ta, ta cũng đầu người của ngươi, bóng đêm chọc người. Lại không kịp lúc này thanh điệu quyến rũ động lòng người. Nam Long Cốc sông băng bên ngoài, Dạ Kinh Đường ba người cuối cùng là đến nơi này, tìm nhà dịch trạm nghỉ ngơi. Bên ngoài trời đông giá rét giường trống trải, vì báo đoàn sưởi ấm, Dạ Kinh Đường cùng thanh điệu liền một cách tự nhiên ngủ đến cùng một chỗ. Tại ấm chân đồng thời Dạ Kinh Đường cũng thể nghiệm một cái gì gọi là nhu tình như nước. Nó nóng bỏng nhiệt tình, liền xem như thần tiên đến cũng chống đỡ không được. Bất quá may mắn, hắn có chí tôn tiên thể, can cốt thật tốt. Lại đi qua một phen truyền đạo thụ nghiệp, thanh điệu rốt cục trung thực xuống, ghé vào trong ngực hắn giọng nói êm ái, "Chủ nhân, nữ nhân kia thật giống có chút không đơn giản." Dạ Kinh Đường đương nhiên biết rõ trong miệng nàng nữ nhân kia là ai. Ngón tay cái chọc chọc nàng cái kia tự nhiên dương lên gợi cảm khoe miệng, thấp giọng nói, "Thiên tinh các thánh nữ, đương nhiên không đơn giản." Nghe vậy, thanh điệu ngẩng đầu tò mò nhìn Dạ Kinh Đường, chớp chớp còn mang theo sương mù đôi mắt đẹp, "Thiên tinh các, Bắc quốc lớn nhất thần bí nhất thế lực, nàng làm sao lại đột nhiên tìm tới chủ nhân?" Kỳ thực cái thế lực này cũng là bọn họ đi tới Bắc quốc về sau mới biết được. Trước đó tại Trung Nguyên thời điểm trước đến giờ liền không có nghe nói qua, cho dù là tại Bắc quốc cảnh nội, thiên tinh các người đều rất ít bên ngoài qua lại. Phần lớn thời gian đều là trốn ở sau lưng điều khiển. Liền xem như ngẫu nhiên có đệ tử muốn ra tới làm việc, đó cũng là mấy người tạo thành tiểu đội cùng một chỗ hành động, làm xong việc đi qua liền biến mất. Xông ra chính là cái nhanh hung ác chuẩn. Mà cái kia Tuyết Môn thân là thiên tinh các thánh nữ, vậy mà lại chạy đến Băng Châu thành đến đi dạo, hơn nữa còn chi kỷ tới làm dẫn đường sự tình. Muốn nói trong lòng không có quỷ, chỉ sợ chính nàng cũng sẽ không tin tưởng. Kỳ thực Dạ Kinh Đường tại trước đây nhường Tuyết Ngôn vào tuyết xe lúc liền đã nghĩ tới vấn đề này. Một bên kích thích thanh điệu gợi cảm mê người bờ môi, một bên hồi đáp, có phải là vì tiên đạo di vật? Mặc dù Bắc Quốc trước đó một mực cùng Trung Nguyên không có gì giao lưu, nhưng nàng có khả năng trẻ tuổi như vậy liền tu luyện tới chúng ta cấp độ này, đủ để chứng minh nó thiên phú dị bẩm. Mà lại thiên tinh các bản thân liền cực kỳ am hiểu xem sao xem bói, thậm chí so Chu Nhất Tiên cũng còn huyền diệu hơn. Làm tu vi đến cấp độ này về sau, lại dựa vào bọn họ thuật bói toán, biết rõ một chút tiên đạo di vật sự tình cũng không kỳ quái. Mà về phần nàng vì sao có khả năng như thế tùy ý, lấy thân phận địa vị của nàng cùng thực lực, ai có thể quản được đây? Cứ việc đối tại thiên tinh các cái thế lực này, Dạ Kinh Đường trước đó cũng không hiểu rất rõ, đều là đi tới Băng Châu thành đi qua, thanh điệu đám người đi điều tra ra được tin tức. Nhưng Tuyết Ngôn thế nhưng là tương đương với thái thanh cảnh cường giả, hơn nữa còn là thiên tinh các thánh nữ, dõi mắt toàn bộ Bắc Quốc ai dám bất kể nàng đây? Đã gặp, Dạ Kinh Đường cảm thấy mình cần thiết cứu vớt xuống Bắc Quốc, giúp bọn hắn quản cái này thánh nữ. Thanh điệu nắm bắt chính mình vài quọn tóc, nghịch ngậm tại Dạ Kinh Đường trên mũi chơi bừa. Vũ mị xinh đẹp trên mặt mang theo vài phần hoạt bát. Dạ Kinh Đường nhíu mũi, nàng khẽ mắt liền vui vẻ híp mắt phía dưới, tựa hồ cảm thấy dạng này rất có ý tứ. Giờ khắc này nàng giống như rõ ràng vì cái gì chủ mẫu là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Người ta có lông xù cái đuôi, có khả năng thỏa mãn chủ nhân bất kỳ tư thái nhu cầu, còn có thể thỏa thích trêu chọc. Chơi lấy, nàng có chút hiếu kỳ mà hỏi, tiên đạo di vật thật có thể viện trợ người đột phá gông cùng xiềng xích, phi thăng thành tiên sao? Có thể hắt xì Dạ Kinh Đường vừa nói một chữ, liền không nhịn được hắt hơi một cái. Thanh điệu vui vẻ đến hạ cười không ngừng. Lúc này mới thỏa mãn lấy mái tóc vẩy đến lỗ tai đằng sau, mềm mại đáng yêu mà hỏi thăm, nói như vậy lời nói, chỉ cần có thể tìm tới tiên đạo di vật, nô gia về sau cũng có thể đi theo chủ nhân phi thăng đi tiên giới. Dạ Kinh Đường luốt luốt ngứa cái mũi, trên lý luận là có thể, nhưng cần tìm tới cùng ngươi vốn thể phù hợp tiên đạo di vật, cùng bản thể phù hợp. Ừm. Khẽ gật đầu, Dạ Kinh Đường trầm ngâm nói, ngươi hẳn là cũng cảm nhận được, hiện tại ngươi muốn phải tiến thêm một bước lời nói, chỉ dựa vào hấp thu linh lực là rất chậm rãi đúng không? Thanh điệu nhu thuận gật đầu. Nàng cảnh giới bây giờ tương đương với Thái Thanh tầng 2. Khoảng cách thế giới này đỉnh cao nhất cảnh giới còn kém một bước cuối cùng, nhưng muốn phải đi đến một bước này lại là cực kỳ khó khăn, dù là hiện tại chủ nhân cho nàng không ít tăng cao tu vi đan dược, tác dụng cũng không lớn. Đó là bởi vì ngươi huyết mạch hạn chế. Dạ Kinh Đường giải thích nói, đợi khi tìm được cùng ngươi vốn thể phù hợp tiên đạo di vật về sau, ngươi lĩnh hội lúc liền biết viện trợ ngươi tăng lên huyết mạch, từ đó xông phá gông cùng xiển xích, phi thăng thành tiên. Thanh điểu gật gật đầu, truy vấn, kia cái gì dạng tiên đạo di vật mới là cùng ta bản thể phù hợp đây này? Dạ Kinh Đường lắc đầu, cụ thể là cái gì ta cũng không biết, nhưng nếu như gặp phải, ngươi biết có cảm ứng. Hắn ngàn dặm xa xôi đi tới cái này băng tuyết ngập trời nằm lòng cốc sông băng, cũng là bởi vì thông qua tiểu tháp cảm ứng được nơi đây có tiên đạo di vật khí tức, lại tăng thêm tiểu bạch trong tay cái kia cựu vĩ thiên hồ mặt dây chuyển cùng nàng tự thân cảm giác tồn tại ứng. Bởi vậy có thể xác định, thế gian tất cả tiên đạo di vật đều là có đặc thù cảm ứng. Thanh điểu hiếu kỳ âm thanh lại băng lên, cái này bên trên sông băng đồ vật là cái gì? Cụ thể ta cũng không rõ lắm, là tiểu tháp cảm ứng được, đợi đến thời điểm móc ra liền biết. A thanh điểu linh xảo đầu lưỡi vươn ra cuốn lên hai cái, không biết đạo tâm bên trong đang suy nghĩ gì. Dạ Kinh Đường nhìn một trận nhăn thèm, kéo qua hung hăng hút mấy ngụm, hôn đến thanh điểu hô hấp khó khăn mới bỏ qua. Thanh điểu cả người đều bị hôn mềm, lười biếng nuốt ở Dạ Kinh Đường trong ngực, mềm nuốt nói, ta nhìn nữ nhân kia đối chủ nhân thật chú ý, có phải hay không biết rõ trên tay chúng ta có tiên đạo di vật sự tình à? Dạ Kinh Đường chép miệng trở về chỗ trong miệng ngọn, trầm ngâm nói, hẳn là đi. Rốt cuộc thiên tinh các am hiểu nhất chính là thuật bói toán, hẳn là tính tới chỗ gì. Đường đường một phương thế lực lớn thánh nữ, nếu không có lợi ích thu hút, làm sao có thể không có việc gì chạy tới cho bọn hắn làm dẫn đường đây? Thanh điểu nghe vậy trong mắt lóe lên một vệt lo lắng. Cái kia nàng có thể hay không đối chủ nhân bất lợi. Ha ha, khẽ cười một tiếng, Dạ Kinh Đường nuốt ve thanh điểu kiểu mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ngươi cảm thấy nàng có cái kia năng lực sao? có khả năng đến chúng ta cấp độ này tu sĩ đều không phải đồ đần, vì lẽ đó ta tin tưởng nàng chẳng những sẽ không gây bất lợi cho chúng ta, còn biết tìm kiếm nghị cách trợ giúp chúng ta. Hiện tại nói như thế nào đều là tại Bắc Quốc địa bàn, xem như một phương thế lực lớn, dù là không biết Dạ Kinh Đường thực lực, nếu là muốn dùng sức mạnh lời nói, cũng không khả năng một mình đến đây, càng không khả năng tại đối mặt Dạ Kinh Đường lúc mời đáp ứng vào tuyết xe, bởi vì lúc kia nàng hẳn là liền đã phát giác được Dạ Kinh Đường cùng thanh điệu cường đại. Có thể nàng chẳng những vào tuyết xe, còn dùng phương thức như vậy tiếp cận, vậy đã nói rõ nàng toàn tính không phải là Dạ Kinh Đường thứ ở trên thân, mà là hắn người này. Ha ha, ngươi đổ người của ta, ta cũng đổ người của ngươi, liên nhìn cuối cùng hai ta người nào trước được xính. Nói như thế nào Tuyết Ngôn cũng là tương đương với Thái Thanh cảnh cường giả, nếu có thể đem nàng kéo vào trong phòng của mình trận doanh, về sau phi thăng tiên giới cũng còn có thể nhiều người dùng. Bên mình thú quá nhiều, cũng cần có người đến điều hòa điều hòa. Bất quá Dạ Kinh Đường hiếu kỳ chính là nàng đến cùng tính ra thứ gì đó. Mình bây giờ đều chỉ có thể dựa vào tiểu tháp cảm ứng đi tìm tiên đạo di vật, chẳng lẽ nàng thật có thể căn cứ ngôi sao tính tới gì đó? Nhưng nếu như nàng thật có thể tính tới lời nói, cái kia trước đó tại sao không có hành động đây? Được rồi, cái kia nô gia về sau đến thiếu nói chuyện với nàng. Thanh điểu nghe ra Tuyết Ngôn đang có ý đồ với Dạ Kinh Đường, lập tức liền đối nó sinh ra kháng cự. Trước mắt chủ nhân bên mình đã biết vị trí, đã bị chiếm cứ hai cái, đằng sau nếu là thủ lĩnh cũng tới đoạt vị trí lời nói, địa vị của nàng liền càng dựa vào sau. Dạ Kinh Đường lại là khuyên, không cần, ngươi nhiều cùng nàng tiếp xúc một chút, có lẽ đối ngươi có chỗ tốt. Đợt, hai ngày này ta nhìn thấy có viết bạn tại nhắn lại, để ta tiếp tục viết. Nhưng quyển sách này nhiệt độ là thật thấp, mà lại gần nhất tại chuẩn bị mở sách mới, vì lẽ đó chỉ có thể tùy duyên đổi mới. Các loại nhanh chóng thu cái đuôi, liền định hoàn tất. Ai, đây cũng là thực tế chuyện không có cách nào khác, một quyển sách ta liền toàn siêng năng đều ăn không được, lập tức sẽ ăn tết, chỉ có thể mở sách mới. Chương 133. Lục Tuyết Kỳ rời đi Thanh Vân Thanh Điệu chính mình có lẽ không có chú ý, nhưng Dạ Kinh Đường lại là phát hiện. Tuyết Ngôn đối Dạ Kinh Đường có lẽ là có mưu đồ, nhưng nhìn Thanh Điệu trong ánh mắt lại lộ ra một tia hảo cảm. Có lẽ là bởi vì Thanh Điệu bản thể am hiểu phi hành nguyên nhân. Tuyết Ngôn tuổi còn trẻ liền có thể đạt tới cảnh giới như thế, cũng hẳn là nắm giữ đặc thù nào đó đặc chất. Nàng thân ở Bắc Quốc loại địa phương này, rất có thể là băng trên đường thời điểm, Dạ Kinh Đường chú ý qua, nàng có thể tiện tay bóp ra hoa tuyết, liền linh lực đều không dùng. Vì lẽ đó, nhiệt độ của người nàng hẳn là tương đối thấp. Chẳng lẽ là bổ sung? Nếu thật là như vậy, ngại hay không thêm một người? Băng hỏa lưỡng trọng tiên. Khu cụ chỉ đùa một chút. Chủ yếu là Tuyết Ngôn cùng Thanh Điệu tầm đó nếu quả thật có khả năng bổ sung lời nói, cái kia đối Thanh Điệu đột phá tới đỉnh phong cảnh giới là có rất lớn viện trợ. Thanh Điệu nghe thấy Dạ Kinh Đường nói như vậy, liền buông xuống đối Tuyết Ngôn chợt kiến. Sao sạt leo đến Dạ Kinh Đường trên thân nằm xuống về sau, hỏi, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ, trực tiếp liền đi sông băng tìm đồ sao? Dạ Kinh Đường điều chỉnh góc dưới độ, thuận miệng nói, đương nhiên, mục đích của ta tới đây chính là vì tìm tới vật kia, mà lại, ta còn chuẩn bị nhường nàng tự mình mang bọn ta đi tìm tới. Nhường nàng mang? Liền không sợ sau lưng nàng giở trò xấu sao? Rốt cuộc chúng ta liền hai người, nàng thế nhưng là thiên tinh các thánh nữ. Thanh Điệu lông mày thật sâu nhíu lại. Cứ việc nàng đối với mình cùng chủ nhân thực lực đều rất tự tin, có thể cái này dù sao cũng là địa bàn của người ta. Dạ Kinh Đường cười ha hả nói, trên thế giới này không có nhiều như vậy thái thanh cảnh tu sĩ. Cũng là. Nhẹ nhàng đem đầu gối lên Dạ Kinh Đường trên thân, Thanh Điệu thon dài ngón tay trắng non tại trên bả vai hắn sẽ qua, dịu dàng nói, chủ nhân, nói chuyện về nói chuyện, ngươi cũng đừng lười biếng a. Trời tối người yên thời gian, Thanh Vân Môn tiểu trúc phong vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Thế nhưng có một nơi lại là một mảnh đen như mực. Đó chính là Lục Tuyết Kỳ chỗ gian phòng. Nàng từ khi trọng thương chữa trị đi qua, mỗi lúc trời tối đều biết tự giam mình ở trong phòng, không tu luyện, không đốt đèn, ngồi tại trên giường đờ ra. Đặc biệt là hôm nay, sư tôn Thủy Nguyệt đại sư đem nàng gọi đi, nhường nàng ngày mai đi theo cái kia gọi Viêm Linh Nhi rời đi Thanh Vân. Nàng mặc dù đã mất đi rất nhiều ký ức, nhưng đối sư tôn, đối tiểu trúc phong tình nghĩa lại là mảy may không có yếu bớt, thực tế không muốn rời đi. Có thể sư tôn mệnh lệnh đã truyền xuống, mà lại cái kia Viêm Linh Nhi thực lực mạnh mẽ đáng sợ, nàng căn bản phản kháng không được. Nếu chặt lông mày nửa ngày đều không có bất kỳ giãn ra xu thế, chính mình muốn như thế nào mới có thể lưu tại tiểu trúc phong đây? Lúc đầu Thanh Vân cũng bởi vì thú triều gặp đả kích khổng lồ, ngày nay trừ sư tôn bên ngoài, liền lên rõ ràng cảnh tu sĩ cũng không nhiều. Nếu là chính mình rời đi, Thanh Vân lại đem thiếu một vị, mà lại mấu chốt nhất chính là nhìn thấy cái kia Viêm Linh Nhi trong lòng liền sẽ có cổ không tên hận ý, rõ ràng nàng lời nói giữa cử chỉ đồng thời không có bất kỳ địch ý a. Tuyết Kỳ, ngươi đã ngủ chưa? Ngay tại Lục Tuyết Kỳ xoắn xuýt vạn phần thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Thủy Nguyệt đại sư âm thanh. Không có đâu. Lấy lại tinh thần, Lục Tuyết Kỳ tranh thủ thời gian đứng dậy thắp sáng trong phòng trúc hỏa, đi tới cửa đem Thủy Nguyệt đại sư đón vào. Sư tôn, ngài muộn như vậy tới tìm ta là có chuyện gì không? Đi tới trong phòng ngồi xuống, Thủy Nguyệt đại sư tầm mắt bốn phía quét vòng, cuối cùng nhìn về phía sắc mặt rất kém cỏi Lục Tuyết Kỳ, khẽ thở dài, không có việc gì, chính là ghé thăm ngươi một chút. Thế nào thu thập xong sao? Kỳ thực đối với Lục Tuyết Kỳ mất trí nhớ việc này, nàng ngược lại cảm thấy là chuyện tốt, chí ít sẽ không để cho Lục Tuyết Kỳ một mực khốn khổ bị tình. Không có Trương Tiểu Phàm tình cảm gông xiềng đi qua, lại tăng thêm Dạ Kinh Đường dạy bảo, nàng tin tưởng tương lai Lục Tuyết Kỳ thành tựu khẳng định biết càng cao. Lục Tuyết Kỳ không nói gì, cho Thủy Nguyệt đại sư rót chén nước, đứng ở bên cạnh trầm mặc chỉ chốc lát, mới mở miệng hỏi, "Sư tôn, ta nhất định muốn rời đi sao?" "Đúng vậy, ngươi nhất định phải rời đi." Thủy Nguyệt đại sư nghiêm mặt nói, "Ngươi còn rất trẻ trung, không ứng một mực vây ở Thanh Vân, muốn đi ra ngoài đi một chút, đi ra xem một chút, thiên địa bên ngoài rất lớn. Đương nhiên, nếu như ngươi bên ngoài gặp được ủy khuất gì, tùy thời có thể về tiểu trúc phòng, nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi. Dù sao cũng là từ nhỏ nuôi lớn đồ, nàng đối Lục Tuyết Kỳ tình cảm rất sâu, nhường nàng rời đi đều là vì nàng tốt. Thiên địa đại thế giáng lâm, Lục Tuyết Kỳ xem như nàng môn hạ lớn nhất thiên phú đệ tử, hẳn là ra ngoài sông vào một lần. Có lẽ có một ngày có khả năng đánh vỡ thế gian gông cùm xiềng xích, đạt tới trong truyền thuyết tiến cảnh. Nghe được sư tôn lời này, Lục Tuyết Kỳ trong lòng một chút thở dài một hơi, gật đầu nói, rõ ràng, chỉ cần không phải đem nàng khu trục xuất sư môn, cái khác tất cả đều dễ nói chuyện. Ra ngoài sông sáo cũng tốt, coi như là xuống núi chấp hành nhiệm vụ, đến lúc đó trở lại. Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt đại sư đứng dậy mặt hướng Lục Tuyết Kỳ, hai tay khoác lên trên vai của nàng, lời nói thấm thía nói, ngươi thấy cái kia Viêm Linh Nhi chỉ là cái người dẫn đường, nàng biết dẫn ngươi đi tìm tới thiên hạ hôm nay lớn nhất thiên phú, người thực lực mạnh nhất, hắn cứ gọi Dạ Kinh Đường. Ghi nhớ, về sau muốn thật tốt cùng hắn tu luyện, hắn có lẽ có biện pháp giúp ngươi đột phá đến Thái Thanh cảnh, thậm chí là Thái Thanh phía trên phi thăng thành tiên. Vi sư tin tưởng thiên phú của ngươi, chỉ cần cố gắng khẳng định không có vấn đề. Ta tại Tiểu Trúc Phong chờ ngươi trở lại. Ừm, tốt. Lục Tuyết Kỳ trọng trọng gật đầu nói, sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở về, phục hưng thanh vân. Tốt tốt tốt, Thủy Nguyệt đại sư ngay cả nói ba chữ tốt, giang hai cánh tay cùng Lục Tuyết Kỳ ôm nhau, tay cầm vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, hốc mắt có chút tưởng hưởng nói, bên ngoài nhớ tới chiếu cố tốt chính mình, còn có một chuyện ngươi muốn nhớ lấy. Phía trước hết thể chẳng qua là nàng tại cho Lục Tuyết Kỳ làm nền, phía sau mới là nàng lần này tới mục đích. Một khắc đồng hồ về sau, Thủy Nguyệt đại sư đi ra Lục Tuyết Kỳ gian phòng, ngẩng đầu đón gió lạnh, hít một hơi thật sâu. Thời gian chậm chậm trôi qua, một đêm thời gian cơ hồ là thoáng qua liền mất. Tiểu Trúc Phong trên quảng trường cũng sớm đã đứng đầy ngay ngắn trật tự trong môn đệ tử. Đại sư Tỷ Văn Mẫn ngẩng đầu đỡ ngực đứng tại phía trước nhất. Không bao lâu, Thủy Nguyệt đại sư cùng Lục Tuyết Kỳ thân ảnh liền xuất hiện tại chúng đệ tử trước mặt. Cuối cùng là Viêm Linh Nhi chậm rãi đi tới. Thủy Nguyệt đại sư đứng tại quảng trường trên đài cao, tầm mắt từ môn hạ đệ tử trên thân quét qua, uy nghiêm tầm mắt nhường người không khỏi sinh ra một luồng e ngại. Vị này thanh vân môn còn sót lại thế hệ trước thủ tọa, khí tức trên thân tựa hồ càng ngày càng mạnh. Hôm nay, tại Tuyết Kỳ xuống núi phía trước, bản tọa tuyên bố hai chuyện. Tại chúng đệ tử ân cần thăm hỏi đi qua, Thủy Nguyệt đại sư đồng thời không có chậm trễ Viêm Linh Nhi thời gian, trực tiếp mở miệng tuyên bố, thứ nhất, tiếp xuống vi sư sẽ bắt đầu bế quan, Tiểu Trúc Phong tất cả sự vật giao cho Văn Mẫn toàn quyền quản lý. Đối với chuyện này, Tiểu Trúc Phong đệ tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lấy Văn Mẫn cảnh giới bây giờ cùng với tại thú triều bên trong cống hiến, tăng thêm đại sư tỷ thân phận, sư tôn bế quan sau tùy nàng quản lý Tiểu Trúc Phong. Danh chính ngôn thuận, không thể tranh luận. Thứ hai, hôm nay ta liền đem Thanh Vân môn Tiểu Trúc Phong thủ tọa vị trí truyền cho Tuyết Kỳ. Nghe vậy, chúng đệ tử đều là sững sờ. Lục Tuyết Kỳ muốn rời khỏi Thanh Vân môn sự tình, từ đứng tại sư tôn bên cạnh cái kia nữ tử áo đỏ đã đến, mọi người liền biết. Mà lại vừa mới sư tôn còn nhường Văn Mẫn sư tỷ đến quản lý Tiểu Trúc Phong, như thế nào đảo mắt liền đem Tiểu Trúc Phong thủ tọa vị trí chuyển cho Lục sư tỷ đây. Nhưng mà, đứng tại Thủy Nguyệt đại sư bên cạnh Viêm Linh Nhi đang nghe lời này đi qua, thì là nhịn không được nhìn Thủy Nguyệt đại sư một cái. Nữ nhân này rất thông minh a. Trước khi đi cho đệ tử một cái Thanh Vân môn vị trí thủ tọa, là tại cho Lục Tuyết Kỳ trồng áo lót a. Một ngày Lục Tuyết Kỳ thật bị chủ nhân thu vào phòng cục cụ, thu vào trận doanh, tương lai đừng nói là thủ tọa, có chủ nhân làm chỗ dựa, liền xem như Thanh Vân trưởng giáo cũng hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá tất cả những thứ này cũng còn muốn nhìn Lục Tuyết Kỳ chính mình có thể thành công hay không gia nhập chủ nhân hậu cung. Tuyết Kỳ, đây là Tiểu Trúc Phong thủ tọa tín vật, ngươi lấy được. Thủy Nguyệt đại sư không cùng các đệ tử làm bất kỳ giải thích nào, lấy ra một khối thân phận lệnh bài giao đến Lục Tuyết Kỳ trong tay, đối đãi ngươi trở về, liền chủ trưởng Tiểu Trúc Phong. Đừng quên ngươi tối hôm qua nói lời. Đệ tử đi khác. Tiếp nhận lệnh bài, Lục Tuyết Kỳ đối với Thủy Nguyệt đại sư thật sâu bái. Bởi vì tối hôm qua Thủy Nguyệt đại sư đã nói với nàng tốt, cho nên nàng cũng không có sĩ diện cái lão. Được, không còn sớm, các ngươi lên đường đi. Cố nén trong lòng không bỏ, Thủy Nguyệt đại sư xoay người nhìn về phía Viêm Linh Nhi, Tuyết Kỳ liền nhờ cậy Linh Nhi cô nương. Viêm Linh Nhi khẽ gật đầu, sau đó mang lên Lục Tuyết Kỳ, tại tiểu trúc phòng đám người không thôi tầm mắt nhìn chăm chú, rời đi Thanh Vân môn, hướng phía Dạ Kinh đường châu Bắc Quốc Băng Châu thành phương hướng tiến đến. Chương 134. Nói có điều ngộ ra, đến sông băng Bắc Quốc cảnh nội. Sắp trời dần sáng, đi qua một đêm ấp a đúng, nằm gai nếm mật về sau, Thanh Điểu dậy sớm tinh thần sảng khoái, sớm liền chuẩn bị tốt tiến về trước sông băng vật phẩm cần thiết. Ăn xong điểm tâm, Dạ Kinh Đường một chuyến ba người một lần nữa ngồi lên tuyết trước xe hướng sông băng. Cứ việc Thanh Điểu đã cùng Dạ Kinh Đường có đi sâu vào giao lưu, nhưng như trước vẫn là làm lấy mã phu sống. Tuyết Môn thì là cùng Dạ Kinh Đường cùng đi vào toa xe, dùng nhẹ tay khẽ bước xuống váy dài sau bên cạnh, đem váy sắp xếp như ý sau mới chậm rãi ngồi xuống. Hào phóng kéo léo, dáng vẻ đoan trang, dáng người đầy đặn mềm mại đáng yêu, địa bàn giống như một vòng trăng rằm tròn trịa. Sau khi ngồi xuống, nàng mang theo ánh mắt tò mò nhìn về phía Dạ Kinh Đường, ôn nhu thì thầm nói, "Dạ công tử." Tuyết Ngôn trong lòng có nỗi nghi hoặc, không biết công tử có thể hay không giải đáp. Kỳ thực vấn đề này, nàng từ hôm qua ban đêm phát hiện cái kia xảo sạt động tĩnh đi qua liền có, buổi sáng vẫn luôn đang suy nghĩ, có thể nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra đến đáp án, dứt khoát liền trực tiếp hỏi ra tốt rồi. "Là muốn hỏi ta vì sao sẽ đến nằm Long Cốc sông băng?" Dạ Kinh Đường hai mắt nhắm lại, một bộ bình chân như bại bộ dáng. Tuyết Ngôn chớp chớp đôi mắt đẹp, đáy mắt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc, "Công tử biết rõ?" Ha ha mỉm cười. Dạ Kinh Đường mở mắt ra nhìn Tuyết Ngôn một cái, Tuyết cô nương tức am hiểu xem sao thuật tính toán, hẳn là cũng sớm đã tính tới mới đúng, cần gì phải hỏi đây. Ta tính tới. Tuyết Ngôn tầm mắt chớp động phía dưới, tựa hồ lĩnh ngộ được gì đó. Nở nang môi đỏ khẽ mở, như có điều suy nghĩ nói, xem ra công tử quả nhiên đã bước vào đến cấp bậc kia. Chỉ là không nghĩ tới chúng ta Bắc Quốc nơi vậy mà cũng có truyền thuyết đồ vật. Dạ Kinh Đường rõ ràng ý của nàng. Thế giới Chu Tiên tu sĩ, nếu như dựa theo Thanh Vân môn cảnh giới tới phân chia lời nói, Thái Thanh cảnh tầng 3, chỉ có đạt tới tầng cuối cùng mới có tư cách đi lĩnh ngộ tiên đạo. Cũng chỉ có đến cấp độ này mới có thể cảm giác được một chút phổ thông tu sĩ căn bản là không có cách nhận biết đồ vật. Ví dụ như tiên đạo di vật. Chỉ là để hắn hơi có chút kinh ngạc là, nữ nhân này đến cùng là thế nào tính ra đến. Không tệ. Truyền thuyết đồ vật đưa vào giữa thiên địa bất kỳ cái gì địa phương đều có khả năng tồn tại. Dạ Kinh Đường nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, Tuyết cô nương có khả năng nghĩ đến điều này nói rõ thiên tư thông minh, xem ra quý trong các cũng có đạt tới cấp độ này tồn tại a. Thuật tính toán mạnh hơn, nói thật hắn cũng không quá tin tưởng Tuyết Ngôn có khả năng đẩy đến chuẩn như vậy. Tuyết Ngôn không có đáp lời, ngược lại là lại hỏi ra một cái vấn đề khác, chuyện gì đều chạy không khỏi công tử nhận biết, không biết công tử là như thế nào xem thấu thân phận ta đây này. Dạ Kinh Đường điểm một cái lồng ngực của mình, đương nhiên là dựa vào cái này. Không cần nói là con mắt vẫn là thần thức nhìn thấy bất kỳ vật gì đều chẳng qua là biểu hiện, mà biểu hiện là rất dễ dàng bị ngụy trang. Chỉ có dùng tâm đi nhìn, mới có thể nhìn thấy bản chất nhất đồ vật. Tuyết Ngôn ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía Dạ Kinh Đường nơi ngực, chuyện như là có thật nhẹ nhàng gật đầu, công tử thật sự là thần nhân vậy, Tuyết Ngôn thủ giáo. Ở phía trước lái xe Thanh Điểu quay đầu mắt nhìn đối Dạ Kinh Đường khâm phục có thừa Tuyết Ngôn, mở to hai mắt hỏi, người tin? Cái này đều tin. Người nữ nhân này cũng quá dễ lắc lư đi. Tuyết Ngôn quay đầu trên mặt vui vẻ nhìn về phía Thanh Điểu nói, vì sao không tin? Công tử lời nói có lý, Tuyết Ngôn chẳng những tin tưởng, còn đối công tử mười phần kính nể. Con đường tu hành, tiền kỳ chủ yếu dựa vào linh lực tích lũy, pháp thuật vận dụng, nhưng đến cuối cùng, muốn phải lại để thằng cảnh giới liền cần dựa vào ngộ tính. Có người mượn sách nội đạo, có người lấy minh tưởng thông thiên địa, có người dùng xem sao thần thôi diễn quá khứ tương lai, có người dùng kiếm bài trừ mê chướng. Mà công tử lời nói, dùng tâm cảm ngộ thế giới bản chất, mới là ngộ tính cảnh giới tối cao. Tuyết Ngôn tại ban đầu cảnh cũng lưu lại rất lâu, hôm nay may mắn được công tử chỉ điểm bí cảnh, nói có chỗ cảm ngộ. Công tử, còn xin nhận Tuyết Ngôn túi đầu. Nói xong, Tuyết Ngôn liền đứng người lên, hai tay tương hợp, cùng kính thi lễ. Thanh Điểu, chủ nhân a, ngươi thật đúng là đóa người gặp người thích hoa a. Đi đến chỗ nào đều có thể chiêu phong dẫn điệp. Tiểu Bạch tỷ tỷ ngươi mau tới đi, chủ nhân lại tại lừa người ta tiểu cô nương. Ngươi mới vừa vào đến sửa hắn đi. Thanh Điểu toàn bộ đầu đều ông. Thực tế nghĩ mãi mà không rõ, nhân loại lời nói vì sao bao la như vậy tinh thâm, chủ nhân liền nói câu dùng tâm mà thôi, liền có thể nhường người có chỗ cảm ngộ. Là thật có cảm ngộ. Vẫn là muốn phải nhờ vào đó tới kéo khoảng cách gần, nhường chủ nhân buông lòng cảnh giác. Lại hoặc là nói là muốn phải nhờ vào đó gia nhập tỷ bội chúng ta đoàn. Không nghĩ ra, thực tế là không nghĩ ra. Được rồi, vẫn là thật tốt lái xe đi. Dạ Kinh Đường sau đó lạnh nhạt, dáng tươi cười vui mừng nói, Tuyết Ngôn cô nương quả nhiên thông minh, không cần đa lễ, chẳng qua là thuận miệng nói vài câu mà thôi. Coi như là đối cô nương mang bọn ta tiến về trước sông băng thần miếu cảm ơn đi. Phi Yên ngồi thẳng lên, nhìn về phía Dạ Kinh Đường trong ánh mắt đều tràn ngập khắc tình cảm. Chân tâm thật ý ôn nhu nói, công tử rộng rãi. Phi Yên cử động lần này bất quá là tận địa chủ thích hợp, sau này công tử nếu là có thể cần dùng đến địa phương, xin cứ việc mở miệng. Tuyết Ngôn định tận sức mọn. Dạ Kinh Đường gật gật đầu, cũng không cùng nàng nhiều khách khí. Nếu là chuyến này không có gì yêu thiêu thân lời nói, về sau nhất định có thể dùng đến nàng. Dù sao cũng là cái hiếm có mỹ nhân. Ngay tại lái xe Thanh Điểu sau khi nghe thấy mới chuyển đến tiếp xúc đi qua, dấu hỏi đầy đầu. Như thế nào liền thành nhỏ mê muội đây? Người tốt xấu cũng là Bắc Quốc thế lực lớn nhất thiên tinh các thánh nữ a. Dễ dàng như vậy liền bị chủ nhân cho chinh phục. Còn có, ngươi đến cùng cảm nộ đến gì đó a? Tuyết Ngôn sau khi nói xong không có lại ngồi xuống, không người vén màn cửa sổ lên mắt nhìn phía ngoài băng tuyết mặt trời, nói với Dạ Kinh Đường, nhanh đến địa phương, ta đến thay hai vị lái xe đi. Bắc Quốc mùa này bên ngoài một mảnh trắng xóa, liền xem như nàng phía trước nói qua đại khái phương vị, nhưng vị trí cụ thể vẫn là cần nàng tự mình đến tìm. Cứ việc thần miếu ngay tại vậy sẽ không dài chân chạy, nhưng tuyết động quá dày, người bình thường thật đúng là tìm không thấy. Đương nhiên, cái này người bình thường không bao gồm Dạ Kinh Đường, bởi vì hắn có tiểu tháp, có khả năng cảm giác được tiên đạo di vật tồn tại, mà tiên đạo di vật ngay tại tòa kia thần miếu ở trong. Có Tuyết Ngôn lái xe, Thanh Điểu liền trở lại bên trong tòa xe, trực tiếp ngồi vào Dạ Kinh Đường bên cạnh, trợn tròn hai mắt, hết sức tò mò hướng hắn nháy máy mắt. Ý tứ rất rõ ràng, chủ nhân ngươi đến cùng nói với nàng gì đó a? Dạ Kinh Đường nhún vai, buông tay lắc đầu. Ta mẹ nó chỗ nào biết rõ a? Ta liền nói cái xuyên thấu qua biểu hiện nhìn bản chất, ai biết nàng có thể có lĩnh ngộ. Dạ Kinh Đường chính mình cũng còn ở đây. Bất quá nhìn Tuyết Ngôn bộ dạng, thật giống đúng là từ lời hắn ở trong lĩnh ngộ được một chút tin tức trọng yếu. Nàng vừa rồi cũng nói, tại ban đầu cảnh, hẳn là Thái Thanh một tầng dừng lại một đoạn thời gian đều không có mảy may tiến bộ. Mà Thái Thanh cảnh một tầng muốn phải đột phá đến tầng 2, chỉ dựa vào linh lực tu luyện khẳng định là không đủ. Khó khăn nhất ngay tại đối với đạo lĩnh ngộ bên trên. Như vậy cũng tốt so ngươi biết rất rõ ràng biển rộng bờ bên kia có vô số tài bảo. Không nói trước như thế nào mang về. Trọng yếu nhất chính là ngươi đến tìm tới đi qua đường mới được. Chỉ có khả năng tiếp xúc đến, mới có thể cân nhắc như thế nào chiếm làm của riêng vấn đề. Hoặc là trải đường cầu lớn, cũng chính là quan sát trúng kế của người khác, hoặc là vút lên trời cao bay qua, lĩnh ngộ ra đạo của chính mình. Tuyết Ngôn hiện tại chính là chỉ có trước tìm tới con đường này, mới có thể đi vào đi tiếp xuống lĩnh ngộ. Cũng chính là đem biển rộng bờ bên kia vô số tài bảo dọn đi chiếm làm của riêng ý tứ. Nàng một bên điều khiển lấy tuyết xe hướng phía thần miếu đại khái vị trí tiến đến, một bên trở về chỗ Dạ Kinh Đường lời nói mới rồi. Những lời kia quả thật làm cho nàng lĩnh ngộ được một chút đồ vật. Nếu như nói, phía trước nàng nhìn đạo của chính mình còn có chút mông lung, tựa như che lại tầng đồng mụ lời nói, như thế Dạ Kinh Đường lời nói liền nhường nàng có loại đẩy ra mây mù cảm giác, đồng thời cũng tìm được tiếp xuống nên cố gắng phương hướng. Bất quá bây giờ không phải là nàng ổn định lại tâm thần đi cảm nội chính mình đạo thời điểm, phải nắm chắc tìm tới thần miếu mới là. Tuyết Môn đè nén lấy nội tâm kích động, điều khiển lấy tuyết xe tại mênh mông bên trên sông băng tìm kiếm. Không bao lâu, bên trong toa xe, Dạ Kinh Đường khẽ miệng đột nhiên chọn phía dưới, vô vô thanh điệu mềm mại đáng yêu phần lưng, truyền âm nói, nhanh đến. Thanh điệu xoay người vén rèm xe nhìn chung quanh một lần, trừ trắng loá như tuyết bên ngoài, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Trên mặt nghi ngờ nhỏ biểu tình bừa lên, chỉ nghe thấy Dạ Kinh Đường lại truyền âm nói, đại khái còn có 4-5 dặm. Thanh điệu quay đầu lại, chớp mềm mại đáng yêu câu người trong mắt, đáp lại nói, còn có xa như vậy à, cái kia còn kịp. Dạ Kinh Đường sửng sốt một chút, gì đó tới ngô chật 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 hai mảnh mềm mại kiều nộn cánh môi kéo đi lên, ngăn chặn hắn miệng. Một lát sau, Dạ Kinh Đường méo một cái nàng thật dày địa bàn. Thanh điệu biết rõ là địa phương nhanh đến, sau khi tách ra, dán tại hắn bên hai, chóp mũi cọ sát lỗ tai của hắn. Đáy mắt vũ mị ánh sáng nhu hòa giống như là muốn tràn ra biên giới ao nước, a lấy lưu khí, nhanh lên cầm tới đồ vật, sau đó chúng ta có thể tại trong đất tuyết tô mị tận xương âm thanh, to gan ý nghĩ, đều giống như giống mèo con móng vuốt tại Dạ Kinh Đường trái tim bên trên cào lấy. Chương 135. Cô đương, ngươi rất không thích hợp. Ngọa Long Cốc sông băng chỗ sâu, cũng như thường ngày như thế tuyết trắng mê mang. Không giống chính là, lúc này ở một chỗ có chút nhô ra dưới chân núi tuyết nhiều một cô xa hoa tuyết xe. Màn xe chậm rãi bung lên, Dạ Kinh Đường tại Thanh Điệu cùng đi đi ra cửa xe. Trước một bước xuống xe tuyết môn, cách mặt đất nửa thước đứng lơ lửng, thấy Dạ Kinh Đường ra tới, ôn nhu nhắc nhở, công tử, nơi đây tuyết động có phần dày, cẩn thận dưới chân. Khẽ gật đầu, Dạ Kinh Đường xuống xe đứng ở tuyết sơn phía trước, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía như là như gò núi nhỏ tuyết sơn, hỏi, nơi đây chính là thần miếu chỗ. Kỳ thực hắn thông qua tiểu tháp cảm ứng, cũng sớm đã xác định vị trí, là nơi này không sai. Phải. Tuyết Môn đưa tay chỉ vào giữa sườn núi khối kia rõ ràng lom xuống đi vào địa phương nói, căn cứ ghi chép, nơi đó hẳn là thần miếu lối vào chỗ. Thuận ngón tay nàng phương hướng nhìn lại, Dạ Kinh Đường khẽ cho mày. Bởi vì hắn ở nơi đó cảm giác được cấm chế, lập tức đưa tay hướng giữa sườn núi đánh ra một đạo linh lực thăm dò. Sau một khắc, trung quanh bỗng nhiên nổi lên gió lạnh, lạnh thấu xương như dao, bù bù rung động. Tuyết xe đều bị thổi làm từng trận lắc lư, giống như là có người nắm lấy xe không ngừng lung lay. Lôi kéo tuyết hiệu cũng có chút táo bạo, cơ hồ toàn bộ rơi vào tuyết động bên trong tứ chi bắt đầu không ngừng đào tuyết. Hai người các ngươi tại bờ này, ta đi xem một chút. Vớt xuống một câu, Dạ Kinh Đường liền phi thân tiến về trước giữa sườn núi. Đi qua quan sát, lối vào sát thực tồn tại thượng cổ pháp trận, bất quá bởi vì nơi đây lâu dài tuyết lớn, sớm đã đem trận cơ chôn sâu, vì lẽ đó hiện tại cũng không có bao nhiêu uy năng. Nhưng muốn đi vào thần miếu lời nói, cũng là cực kỳ không dễ. Không thể trực tiếp cưỡng ép phá vỡ nhìn như lung lay sắp đổ cấm chế, chỉ có thể trước thanh trừ tuyết động trung quanh, tìm tới trận cơ chỗ, sau đó lại từ từ tiến hành phá giải. Bằng không rất có thể sẽ dẫn đến toàn bộ thần miếu đổ sụp, đến lúc đó liền lấy không đến bên trong tiên đạo di vật. Đối với Dạ Kinh Đường ba người đến nói, thanh trừ chung quanh tuyết động rất đơn giản, đặc biệt là có Tuyết Ngôn vị này Bắc Quốc bản địa thổ dân cường giả. Nàng trừ đối xem sao thuật tính toán vô cùng thiên phú bên ngoài, còn nắm giữ băng tuyết lực lượng. Tại nàng trợ rút xuống, vẹn vẹn chỉ dùng nửa canh giờ, liền thanh lý mất tuyết động chung quanh, lộ ra một khối cực lớn cổng vòm, cơ hồ chiếm cứ cả tòa đồi núi nhỏ. Mà bọn hắn phía trước nhìn thấy cái kia chỗ long xuống, kỳ thực vẹn vẹn chỉ là cổng vòm trên cùng một cái trận cơ mà thôi. Hình chữ nhật lỗ khảm bị tuyết động bao trùm đi qua, từ bên ngoài nhìn xác thực rất dễ dàng bị ngộ nhận là cửa và môn. Dạng này trận cơ cùng sở hữu chín cái, lấy vòng tròn quay chung quanh tại cổng vòm một phía. Chúng lẫn nhau tương liên, nhưng lại đồng thời tụ tập tại cổng vòm phía trên. Vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài nổi lên đồ đằng đường cong, liền nhường Tuyết Ngôn cùng Thanh Điệu hai đầu lớn. Chớ nói chi là, loại cấm chế này có thể mắt trần có thể thấy mặt ngoài phía dưới, còn ẩn giấu đi rất nhiều nhìn không thấy đồ vật. Muốn phải phá giải trên cơ bản là không thể nào. Thế nhưng đối với Dạ Kinh Đường đến nói, trong thần miếu tiên đạo di vật hắn tình thế bắt buộc, mà lại hắn tin tưởng, đã tiểu tháp đã hiện thế, lại cho chỉ dẫn đến chỗ này, khẳng định có biện pháp có thể mở ra cấm chế. Chẳng qua là cần dùng nhiều chút thời gian mà thôi. Cùng lúc đó, Băng Châu thành bên trong, Dạ Kinh Đường nhà trong tiểu viện. Viêm Linh Nhi mang theo Lục Tuyết Kỳ đến nơi này, bởi vì Tiểu Bạch còn đang bế quan lĩnh ngộ Cửu Vi Thiên Hồ mặt dây chuyển bên trên tiên đạo, Dạ Kinh Đường lại ra ngoài có việc. Vì lẽ đó hết thảy sự vụ đều giao cho Kim Bình Nhi đang phụ trách. Đem Lục Tuyết Kỳ tình huống đơn giản hồi báo đi qua, Viêm Linh Nhi mới hướng Kim Bình Nhi dò hỏi, "Nhị phu nhân, chủ nhân nhưng có an bài ta tiếp xuống nên làm cái gì?" Nói thật, so với ngoại giới, nàng càng thích trở lại vạn thú phổ bên trong tiểu thế giới đi. Cứ việc ở nơi đó tu vi của nàng đã tới đỉnh núi, lại đối tiến thêm một bước đồng thời không có gì viện trợ, nhưng bên trong còn có tộc nhân của nàng cần chiếu cố. Mấu chốt nhất chính là, cung điện vẫn chưa xong công, nàng phải trở về nhìn chằm chằm. Còn có thượng cổ hung thú hoàng điểu, cũng còn tại trong tiểu thế giới. Công tử chỉ là nhường Linh Nhi tỷ ngươi trước tiên ở nhà chờ lấy, đồng thời không có làm những an bài khác. Kim Bình Nhi ngồi tại dưới tay thanh thứ nhất trên ghế, ánh mắt nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ nói, tại công tử trở về phía trước, khoảng thời gian này, Linh Nhi tỷ ngươi trước hết mang theo Lục cô nương tại Băng Châu thành đi loanh quanh đi. Thuận tiện giúp đội vàng nhìn xem có hay không lớn một chút trạch viện, cho dù là vùng ngoại thành cũng được. Sau này chỉ sợ công tử người bên cạnh biết càng ngày càng nhiều, viện này có chút nhỏ. Lúc nghe Lục Tuyết Kỳ tình huống hiện tại đi qua, chẳng biết tại sao, Kim Bình Nhi trong lòng đối nàng đấu kỵ tình yếu bất rất nhiều, thậm chí còn có chút đáng thương nàng. Đấu kỵ là bởi vì Lục Tuyết Kỳ thiên tư, đáng thương là bởi vì Lục Tuyết Kỳ vậy mà đã mất đi liên quan tới Trương Tiểu Phàm ký ức. Đã từng xem như ma giáo tam công tử một trong Kim Bình Nhi, biết rõ Lục Tuyết Kỳ đối huyết công tử quỷ lệ tình cảm. Đừng nhìn hai người đến sau gặp mặt đều là rút kiếm tương hướng, có thể người sáng suốt cũng nhìn ra được, bọn hắn là yêu chi thâm hận chi thiết. Lục Tuyết Kỳ tính toán muốn để quỷ lệ quay đầu là bờ, có thể quỷ lệ nhưng thủy chung không bỏ xuống được cái kia vì cứu hắn, mà dẫn đến không chết không sống với dao. Tựa như quỷ lệ tại Nam Cương lúc nói câu nói kia, mạng của ta đã sớm không thuộc về chính ta. Có thể cũng không thể phủ nhận, kỳ thực tại quỷ lệ trong lòng, Lục Tuyết Kỳ như trước vẫn là chiếm cứ lấy vị trí vô cùng trọng yếu. Thật nhiều lần đều muốn chết tại Lục Tuyết Kỳ trong tay, nhưng mỗi lần đều chỉ là trọng thương. Cho dù là cuối cùng tại Quỷ Vương Tông lúc, hắn cũng không thể như nguyện, bị Lục Tuyết Kỳ trọng thương về sau, chết tại trong tay mình. Mà đối với Lục Tuyết Kỳ đến nói, nàng dù không phải là tự tay giết Trương Tiểu Phàm, nhưng cũng là tận mắt nhìn thấy. Bây giờ lại muốn cùng trước đây giết chết Trương Tiểu Phàm hung thủ cùng sinh hoạt tại chung một mái nhà, thậm chí càng phục tùng hung thủ an bài. Quả nhiên là đáng thương. Bất quá, cái này cũng không thể trách người khác, ai bảo chính nàng ban sơ chọn sai đây. Cũng may, nàng hiện tại đã mất đi liên quan tới Trương Tiểu Phàm hết thảy ký ức. Nhìn thấy Kim Bình Nhi lúc, trong lòng sắc thực sẽ có cổ không tên bực bội, nhưng chính nàng cũng không làm rõ ràng được đến cùng là vì sao. Dứt khoát, liền nghe theo sư tôn lời nói, sau này thật tốt đi theo Dạ Kinh Đường tu luyện, tranh thủ có khả năng đột phá năm đó Thanh Vân tổ sư cảnh giới, sau đó đem Thanh Vân môn phát dương quang đại. Rõ ràng. Viêm Linh Nhi đứng dậy hướng Kim Bình Nhi chắp tay thi lễ, vậy ta trước hết mang nàng đi tìm nhà mới viện. Ngọa Long Cốc xuống băng, thần miếu cửa vào cấm chế đã bị mở ra, lưu lại thanh điểu ở bên ngoài chờ đợi tiếp ứng. Dạ Kinh Đường mang theo Tuyết Ngôn tiến vào thần miếu, xuyên qua cực lớn cổng vòm, bên trong là một đầu u ám thông đạo, mượn ánh sáng mơ hồ có thể thấy được cửa hàng có đá vụn mặt đường, dẫm lên trên phát ra kéo kẹt giòn vang. Đây cũng là bên trong dũng đạo duy nhất vang lên âm thanh. Tuyết Ngôn đi theo Dạ Kinh Đường bên cạnh, tầm mắt thỉnh thoảng đều biết liếc hắn một cái, trong đôi mắt đẹp tràn ngập tò mò. Nàng thực tế không thể lý giải, Dạ Kinh Đường là thế nào làm đến tuổi còn trẻ liền đã tu luyện tới cấp độ cao nhất, mà lại vậy mà còn có thể cởi ra thần miếu cấm chế. Chính mình có thể còn so năm đó dài mấy tuổi a, đạt tới hôm nay cảnh giới này đã là thiên tư tuyệt thế. Thế nhưng là Dạ Kinh Đường chẳng những so với mình càng tuổi trẻ, còn sớm sớm liền bước vào chính mình cũng vô pháp với tới cảnh giới. Tuyết Ngôn cô nương tựa hồ có nghi vấn. Dạ Kinh Đường phát hiện nàng miệng nhỏ tấm nhiều lần, mỗi lần đều là lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, trong lòng không tránh được có chút buồn cười. Đường đường thiên tinh các thánh nữ, như thế nào biến như cái tiểu nữ nhân, ngay cả nói chuyện cũng không dám nói. Tuyết Ngôn nhìn xem khỏe miệng của hắn câu lên dáng tươi cười, không có tồn tại sắc mặt lại có chút đỏ xuống, nhịp tim đều không cầm được ra tốt một chút. Phía trước có thanh điểu ở thời điểm trả một chút tốt một chút. Hiện tại hai người đơn độc ở chung, chính mình thế mà sinh ra chưa bao giờ có khẩn trương cảm giác. Trời ạ, chính mình lúc nào biến vô dụng như vậy. Tuyết Ngôn cũng nhịn không được ở trong lòng thầm mắng chính mình một câu. Công công tử không cần khách khí như thế, gọi ta Tuyết Ngôn liền tốt rồi. Cứ việc Tuyết Ngôn cô nương xưng hô thế này đồng thời không có gì không ổn, nhưng đối với Tuyết Ngôn đến nói, luôn cảm thấy xưng hô thế này có chút xa lạ. Dạ Kinh Đường cảm giác được trên mặt nàng đột nhiên xuất hiện thẹn thùng, đột nhiên sửng sốt một chút. Không thích hợp. Cô nương này rất không thích hợp. Tuyết Ngôn Dạ Kinh Đường thăm dò tính nói thầm một lần. Quả nhiên, Tuyết Ngôn khẽ mắt lập tức lộ ra ý cười. Như thế nghe tới liền thoải mái nhiều. Dạ Kinh Đường đưa nàng biểu tình biến hóa nhận biết rõ rõ ràng ràng. Ngươi rất không thích hợp. Hắn phản ứng đầu tiên sẽ không phải là Tuyết Ngôn đối với mình động tâm đi. Không nên a. Chính mình lại không có vậy qua nàng. Chương 136. Thiên gia di vật là xuyên Phật Châu. Đột nhiên, Dạ Kinh Đường tựa hồ nghĩ đến gì đó, bắt đầu cảnh giác lên. Hai người sở dĩ hơi nhận biết là bởi vì Tuyết Ngôn rất có thể phỏng đoán đến chính mình nắm giữ tìm kiếm tiên đạo di vật biện pháp. Lúc này mới bắt đầu tiếp cận chính mình. Cái kia nàng hiện tại bộ này thần thái lại là ý tứ gì đây? Chẳng lẽ cũng là ngụy trang ra tới? Dạ Kinh Đường ở trong lòng cho mình tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Tuyệt đối không thể dễ dàng như thế liền rơi vào đối phương bên trong ôn nhu hương. Muốn rơi, cũng phải để nàng trước rơi. Suy nghĩ một chút, Dạ Kinh Đường mở miệng nói, đầu này đường hành lang tựa hồ còn rất sâu, sợ hãi sao? A. Tuyết Ngôn hoảng hốt phía dưới, mười phần không hiểu nhìn về phía Dạ Kinh Đường. Dạ Kinh Đường nhún vai, tại đây sâu xa không thấy đáy bên trong dũng đạo, cô nam quả nữ, ngươi liền không sợ sao? Tuyết Ngôn khe khẽ lắc đầu nói, lấy công tử cảnh giới thực lực, Tuyết Ngôn sợ hãi cũng vô dụng, đã như thế, cái kia sao lại cần sợ chứ? Nàng đã lớn như vậy, không cần nói gặp được sự tình gì, thật giống cũng còn chưa từng có sợ hãi qua. Dạ Kinh Đường khẽ cười nói, ngươi ngược lại là gan lớn. Nàng thân phận này, cùng với phần này thiên tư, chí ít tại Bắc Quốc cảnh nội đúng là không có gì có thể sợ hãi. Nếu như là cái khác uy hiếp, nàng có lẽ có thể trực tiếp giết, từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. Nếu là gặp được giống Dạ Kinh Đường loại này, đã nàng dám đến trêu chọc, vậy liền không mang sợ. Chỉ là hiện tại nàng còn không có khả năng trực tiếp nói với Dạ Kinh Đường, trong lòng ta đột nhiên có ngươi. Loại chuyện này nói như thế nào mở miệng đây? Nhiều cảm thấy khó xử a. Tuyết Ngôn cúi đầu, yên lặng đi theo Dạ Kinh Đường bên cạnh, khóe miệng có chút phiết động phía dưới, có vẻ hơi u hoán. Nàng trước đến giờ không nghĩ tới, chính mình có một ngày lại bị loại chuyện này sợ không nhiễu. Bất quá, ta ngược lại là rất sợ hãi. Dạ Kinh Đường âm thanh lại tại Tuyết Ngôn vang lên bên tai. Tuyết Ngôn nghe vậy ngẩng đầu, ôn nhu mà nhìn xem hắn, công tử chẳng lẽ còn sợ ta cái tiểu nữ tử hay sao? Ngược lại cũng không phải sợ ngươi, chủ yếu là sợ nhìn không thấy không biết. Dạ Kinh Đường nhìn chằm chằm phía trước đen ngòm đường hành lang, tùy ý nói câu. Chẳng biết tại sao, liền thần thức của hắn vậy mà đều nhận biết không đến đường hành lang phần cuối, phía trước là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Tiến vào nắm giữ thượng cổ cấm chế thần miếu, có loại cảm giác này là phi thường không ổn. Tuyết Môn suy nghĩ một chút, ánh mắt kiên định nhìn Dạ Kinh Đường một cái, nói, "Ta tới cấp cho công tử mở đường." Nói xong, liền bước nhanh đi đến Dạ Kinh Đường phía trước đi. "Dạ Kinh Đường, không thể nào, ngươi là nghiêm túc? Cái này sẽ không phải là cái yêu đương nào a? Ngươi là cảm giác chính mình so với ta còn mạnh hơn thật sao?" Tuyết Môn ngẩng đầu đỡ ngực đi tại Dạ Kinh Đường phía trước một cái thân vị, hai con ngươi tràn ngập ôn nhu cùng kiên định, bóng lưng lại như thế có lồi có lõm. Phản phất là tại nói cho hắn, chính mình không có nói đùa. Thế nhưng có thể nói ra cho công tử mở đường, cũng đã là cực hạn của nàng. Lại muốn nói thêm cái gì để diễn tả lời nói, liền biết xấu hổ. Ai có thể nghĩ tới, thiên tinh các thánh nữ, một cái tại Bắc Quốc cảnh nội thần bí lại cường đại nữ nhân, hiện tại thế mà lại bởi vì mấy câu liền mặt đỏ đây. Nếu là thiên tinh các những người khác ở đây lời nói, khẳng định sẽ cảm thấy chính mình là gặp ủy. Được rồi, ngươi còn là cùng tại ta đằng sau đi. Dạ Kinh Đường đưa tay đem Tuyết Ngôn lôi đến phía sau mình. Hắn xem như cái nam nhân làm sao có thể nhường nữ nhân ở phía trước cho mình dò đường đây. Cảm thụ được bàn tay lớn truyền đến nhiệt độ, Tuyết Ngôn tựa như địa giật, tượng trưng dãy rủa phía dưới, sau đó liền từ bỏ. Không nói gì mặc cho Dạ Kinh Đường nắm tay của nàng tiến lên. Tại đây không khí an tĩnh bên trong, hai người lại đi rồi ước chừng một khắc đồng hồ, ngay tại Tuyết Ngôn thực tế có chút chịu không được loại này yên tĩnh nhường người nổi điên hắc ám thời điểm. Phía trước Dạ Kinh Đường lại là bỗng nhiên dừng bước. A thân thể thu lực không bằng, Tuyết Ngôn trực tiếp dẫn bóng đâm vào Dạ Kinh Đường trên lưng. Lập tức gương mặt xinh đẹp phấn hồng, vội vàng lùi về phía sau một bước, ngượng ngập nói, "Công tử, như thế nào rồi?" Dạ Kinh Đường tầng tầng lớp lớp hô thở ra một hơi, ho khan đống thanh, chỉ vào phía trước tản mát ra nhàn nhạt hào quang cửa đá, bất đắc dĩ nói, "Không có đường." Nghe vậy, bài tượng từ Dạ Kinh Đường sau lưng nô ra cái đầu, nhìn xem cửa đá, trầm ngâm nói, "Công tử, cái này sau cửa đá hẳn là mục đích của chúng ta đi. Đã thần miếu lối vào đều có thượng cổ cấm chế, cái này trên cửa đá hẳn là cũng có cấm chế, chúng ta phải cẩn thận một chút." "Vấn đề không lớn." Khẽ cười một tiếng, Dạ Kinh Đường tiến lên, đưa tay sờ sờ cửa đá, chậm rãi lắc đầu nói, "Cái này cửa đá trừ rất dày bên ngoài, kỳ thực đồng thời không có trận pháp cấm chế, có lẽ là đối phương cảm thấy không có người có khả năng phá vỡ lối vào cấm chế đi." Nghe nói như thế, Tuyết Ngôn lúc này mới dám lên phía trước, tinh tế bàn tay như ngọc trắng chạm đến lấy cửa đá, sau đó chậm rãi di động. Nhìn qua một vòng về sau, mở miệng nói, "Cái này cửa đá hẳn là thiết trí cơ quan, ta có thể giải mở." "Ngươi còn hiểu cơ quan?" Nhìn Tuyết Ngôn nghiêm túc gương mặt xinh đẹp, Dạ Kinh Đường không khỏi có chút hiếu kỳ. "Hiểu sơ một điểm." Tuyết Ngôn một bên cẩn thận tìm kiếm, một bên khiêm tốn hồi đáp. Khẽ gật đầu, Dạ Kinh Đường không lại quấy rầy nàng, tầm mắt từ trên cửa đá rời đi, mượn yếu ớt ánh lửa, nhìn từ trên xuống dưới bốn phía vách đá. Trên vách đá có chút mơ hồ có thể thấy được vết khắc, mặc dù bây giờ đã rất mơ hồ, có thể Dạ Kinh Đường còn có thể nhìn ra phía trên một chút tin tức. Kia là chút rất chịu tượng bóng người, bọn hắn làm lấy đủ loại như tu luyện tư thế. Tại bóng người bên cạnh còn có chút không trọn vẹn văn tự, nghĩ đến hẳn là một bộ công pháp. Tốt rồi. Ngay tại Dạ Kinh Đường quan sát trên vách đá cái kia bộ không trọn vẹn công pháp thời điểm, Tuyết Ngôn thanh âm mừng rỡ truyền đến. Xoay người nhìn lại, chỉ gặp Tuyết Ngôn ngồi xổm ở cửa đá bên cạnh, lấy tay sờ lấy phía dưới một khối nho nhỏ nhô ra điểm, ngón tay có chút nhấn xuống. Một hồi cốt két động tĩnh vang lên. Nhìn qua cái kia từng bước lên cao cửa đá, Dạ Kinh Đường tầng tầng lớp lớp thở dài một hơi, đối Tuyết Ngôn giơ ngón tay cái lên. Theo cửa đá kéo ra, ánh sáng nhàn nhạt từ cửa đá nội bộ tản ra, đem phụ cận hắc ám toàn bộ xua tan. Nhìn xem cái kia sáng ngời cửa đá nội bộ, Tuyết Ngôn khẽ cười cười, lại là lui lại hai bước, sau đó đứng ở Dạ Kinh Đường bên cạnh. "Núi bay." Dạ Kinh Đường vỗ tay phát ra tiếng, nháy mắt một sợi ngọn lửa bay lên, cuối cùng huyễn hóa thành một cái ngọn lửa bổ câu, chậm rãi bay vào cửa đá ở trong. Chứ có thể ném đá dò đường bên ngoài, còn có thể thông qua nó thấy rõ trong cửa đá tình huống. Nhìn thấy bên trong cũng không có cái gì phản ứng đi qua, Dạ Kinh Đường lúc này mới một chút yên tâm chút. "Công tử, thật đúng là cẩn thận a." Nhìn qua lúc này vẫn không quên cẩn thận Dạ Kinh Đường, Tuyết Ngôn mặt mũi sùng bái lấy lòng câu. "Không có cách, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền nha." Dạ Kinh Đường về cười câu, lúc này mới cất bước, cẩn thận đi vào trong cửa đá. Sau lưng Tuyết Ngôn thấy thế cũng liền đội vàng đuổi theo. Làm hai người bước vào cửa đá đi qua, trước mắt ánh mắt nháy mắt trở nên rộng rãi. Chỉ gặp bên trong là ở giữa cực lớn nhà đá, xem ra có chút đơn giản cùng trống trải. Trên vách tường, khảm nạm lấy chiếu sáng sử dụng nguyệt quang thạch, tại hai người từng tiến vào sau liền tự động thắp sáng. Mà nhà đá trung ương vị trí có tòa đài hoa sen, bốn phía trưng bày 8 cái bồ đoàn, phân biệt ngồi xếp bằng một bộ xương khô. Bọn hắn tư thế ngồi cơ hồ giống nhau, tất cả đều là mặt hướng đài hoa sen bên trên. Ở nơi đó có một ngọn tiêu đốt lên màu lam nhạt ngọn lửa nến đèn, phía trên còn nổi lơ lửng một chuỗi màu đỏ như máu Phật châu. Nhưng mà, tại Dạ Kinh Đường nhận biết bên trong, sâu này Phật châu cũng không phải là tiên đạo di vật. Có thể căn cứ tiểu tháp cảm ứng, bên trong tòa thần miếu này tiên đạo di vật chính là ở đây. Đài hoa sen cứ như vậy lớn, trừ này chuỗi xem ra như tiên nhà đồ vật Phật châu bên ngoài, cái khác đều rất bình thường. Dạ Kinh Đường nhíu mày, rất là không giải. Tiên đạo di vật dù sao cũng nên không phải là cái này đài hoa sen a, vẫn là cái kia một ngọn đèn. Chương 137. Dấu rất xấu a. Dạ Kinh Đường không có hành động thiếu suy nghĩ, lại tại trong thạch thất quan sát kỹ một phen, phát hiện trừ cái này đài hoa sen bên ngoài, địa phương khác đều là chùi lủi bách đá. Như thế, cái kia tiên đạo di vật khẳng định chính là tại nhóm thi cốt ở trong. nguyên bản hắn là có thể trực tiếp đem những hài cốt này bao quát hoa sen kia đài cùng một chỗ thu vào bên trong vạn thú phổ, nhưng Tuyết Ngôn rốt cuộc còn không phải người một nhà. Có nhiều thứ có thể cho nàng nhìn, có nhiều thứ là không thể cho nàng xem. Ngay tại Dạ Kinh Đường có chút xoắn xuýt thời điểm, đột nhiên một hồi gió lạnh thổi tới, thổi đến xương khô trên người vài hào hào rung động, liền chung quanh nguyệt quang thạch, tựa hồ cũng hoảng hốt phía dưới. Cũng không lâu lắm, đột nhiên một đạo chướng mắt ánh sáng đỏ sáng lên, đem bốn phía chiếu như huyết sắc thiên địa. Dạ Kinh Đường đột nhiên chấn động. Đây là chung quanh còn có cấm chế, có thể chính mình vì cái gì không có chút nào phát giác được đây? Còn tốt vừa mới chính mình không có xúc động, bằng không thật là có khả năng lật thuyền trong mương. Đối mặt biến cố bất thình lình, Tuyết Luân cũng là mặt mũi một bước, nắm thật chặt Dạ Kinh Đường góc áo. Nhìn ra được, nàng là thật có chút sợ hãi. Dạ Kinh Đường đưa tay đánh ra một đạo linh lực bình chướng, chậm đợi chung quanh biến hóa. Chỉ gặp bị hào quang màu đỏ bao phủ trong thạch thất, đột nhiên thêm ra mấy tấm như là máu tươi lưu động đồ án. Qua trong giây lát liền ngưng tụ ra từng chuôi kiếm dài, ước chừng dài một thước, rộng ba tấc. Mỗi một chuôi kiếm dài khí tức đều vô cùng cường đại. Dạ Kinh Đường rốt cuộc biết, chính mình phía trước ngoài ý muốn thu hoạch được tiểu tháp là lớn bao nhiêu vận khí thành phần ở bên trong. Khó trách Tuyết Ngôn chỗ Thiên Tinh Các xem như Bắc Quốc thế lực lớn nhất, biết rõ trong thần miếu có bảo vật, nhưng cũng không có tới đem nó lấy đi. Không nói cái khác, chỉ bằng thần miếu lối vào thượng cổ cấm chế, chỉ sợ bọn họ cũng không có cách nào phá giải. Hiện tại những thứ này kiếm dài, nếu là vừa mới Dạ Kinh Đường không đủ cẩn thận, trực tiếp lên đi lấy đến trên đèn này chuôi Phật Châu lời nói, chỉ sợ hắn cũng sẽ nhận trọng thương. Chớ nói chi là Thiên Tinh Các đám kia chỉ am hiểu xem sao thôi diễn tu sĩ, bọn hắn liền xem như có khả năng đi đến nơi này, cuối cùng cũng biết bị ẩn tàng pháp trận cho xoắn giết. Dạ Kinh Đường đứng tại đài hoa sen trước chậm chạp không có động tác, bởi vì hắn đã phát hiện tiên đạo di vật vị trí cụ thể, đúng là tại đây đài hoa sen bên trên, nhưng đồng thời không có cùng với tương liên. Không chỉ như thế, đài hoa sen bên trên nến đèn cùng Phật Châu kỳ thực đều là cả bẫy, nội bộ có cái vô cùng nhỏ bé trận pháp đồ án, không cần nói là lấy đi Phật Châu vẫn là lấy đi nến đèn đều biết phát động trận pháp. Đến lúc đó những cái kia đã ngưng tụ thành hình trường kiếm màu đỏ ngòm, liền biết như giọt mưa tập kích tới. Đến mức chân chính tiên đạo di vật Dạ Kinh Đường chậm rãi ngẩng đầu. Dù đụng nhà đá trên đỉnh nằm ngang một cái đại lương, tại đại lương ở trung tâm, có hai cây màu đen dây xích sắt treo không trọn vẹn thân tháp. Dạ Kinh Đường không thể không bội phục kiến tạo tòa thần miếu này người cẩn thận. Thật sự là một vòng bộ một vòng, một tầng chồng một tầng. Liền xem như thật sự có người xuống tới, cũng đừng nghĩ cầm tới chân chính tiên đạo di vật. Nếu không phải Dạ Kinh Đường đầy đủ cẩn thận, tăng thêm trùng đồng có khả năng xuyên thấu qua vật thể mặt ngoài trực chỉ nó bản chất, phát giác được Phật Châu cùng nến đèn dị dạng, vẫn thật là rơi vào cái bẫy này bên trong. Tiên đạo di vật tại trên thế giới tồn tại nhiều năm như vậy cũng không từng diện thế, nghĩ đến trừ là không có người cảm giác được bên ngoài, còn có tiền nhân nhóm tỉ mỉ bảo hộ. Dạ Kinh Đường đưa tay ngưng tụ ra một bàn tay hư ảnh, chậm rãi hướng phía không trọn vẹn thân tháp chụp tới. Tay cầm nhẹ nhàng đặt ở trên người hắn, lập tức truyền đến một hồi âm lãnh thấu xương ý lạnh, như là sờ tại một khối vạn năm huyền băng phía trên. Ông. Đột nhiên, thân tháp chấn động phía dưới, đồng thời bên trong chữ vật giới chỉ tiểu tháp cũng có động tĩnh. Ngay sau đó chấn động biên độ càng lúc càng lớn, khí tức cũng càng ngày càng cuồng bạo, tựa như muốn tránh thoát hai bên buộc hắn xích sắt. Dạ Kinh Đường tay cầm bắt lấy thân tháp, dùng sức kéo một cái, hai cây xích sắt ứng tiếng cắt ra. Một luồng nồng đậm âm lãnh khí nháy mắt đập vào mặt. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trong thạch thất hết thảy đều bao phủ lên một tầng miếng băng mỏng. Nguyên bản màu đỏ như máu cũng tại giờ khắc này lặng yên rút đi. Dưới chân bàn đá xanh như là xoát lên một lớp bụi màu khí đốt, cấp tốc hướng mặt ngoài đầy mắt. Đài hoa sen, đường hành lang, tất cả đều biến thành âm u đầy tử khí màu xám. Liên màu lam nhạt trúc hỏa giờ phút này đều đã mất đi màu sắc, biến thành màu xám ánh lửa. Trong thạch thất hoàn cảnh nháy mắt biến âm trầm khủng bố, như là một cái bị lãng quên tại vô tận năm tháng bên trong, long đong rách nát hoàn toàn tách biệt với thế gian quỷ dị thế giới. Hô một hồi gió lạnh từ Dạ Kinh Đường trên mặt quét qua, trong tay tàn tạ thân tháp chẳng biết lúc nào đã biến mất. Một đạo khôi ngô cao lớn bóng người trống rỗng xuất hiện tại Dạ Kinh Đường hai người trước mặt. Kia là cái người mặc cổ xưa màu xanh đen áo giáp nam tử, ngũ quan coi như nghiêm chỉnh, chính là ánh mắt hung thần. Màu xám trắng tóc dài như là từng cây xúc tu, không gió mà bay. Màu nâu xanh khuôn mặt quỷ dị khiếp người, hai mắt còn che lại mảnh vải đầu, qua lại giao nhau, cơ hồ ngăn trở trên nửa khuôn mặt. Còn lại nửa gương mặt không biểu tình, nhìn qua lãnh khốc vô cùng. Tay phải nâng một tôn thanh đồng tháp, rách nát không chịu nổi thân tháp giống như bị một cỗ lực lượng vô hình ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành tiểu tháp bộ dáng. Xem ra đây là tiểu tháp khí linh. Lúc này mới có thể tính được là tiên đạo di vật nha. Dạ Kinh Đường hài lòng cười một tiếng. Trốn sau lưng Dạ Kinh Đường Tuyết Ngôn, doa đến trong lòng run lên, chặt chẽ dắt lấy Dạ Kinh Đường góc áo. Không có chuyện, có ta ở đây. Quay đầu vô vỗ Tuyết Ngôn bả vai, Dạ Kinh Đường dắt bàn tay nhỏ của nàng, lập tức cùng đối diện cái kia mù lòa đối mặt. Khí linh tựa hồ tại cảm giác Dạ Kinh Đường thực lực, mà Dạ Kinh Đường cũng tại ước định thân thủ của nó. Trong thạch thất đã phai màu, giống như bị ngăn cách thành một cái mới không gian. Đột nhiên, khí linh động, thân ảnh khôi ngô như là máy chiếu 3D run run phía dưới, tiếp lấy biến mất tại nguyên chỗ. Lần nữa chỗ biểu hiện đã đến Dạ Kinh Đường trước mặt. Trong tay tiểu tháp trực tiếp đập xuống, tựa hồ muốn phải đem Dạ Kinh Đường nện thành bánh thịt. Dạ Kinh Đường nắm Tuyết Ngôn nghiêng người nhẹ nhõm tránh thoát, vừa vặn sau đài hoa sen lại là không có phát ra cái gì động tĩnh, tựa như là đậu hũ bị đánh nát. Mảnh vỡ dừng lại giữa không trung, như cùng ở tại thân ở không có trọng lực ngoài không gian nổi lơ lửng. Bất quá, nhường Dạ Kinh Đường cảm giác có chút kỳ quái là, trận pháp thế mà không có bị xúc động. Khí linh phát hiện công kích thất bại, giống như không có sức nặng, nhẹ đạp tại trôi nổi mảnh vụn bên trên. Dạ Kinh Đường nghiêng đầu, đối khí linh thực lực có cái sơ bộ phán định. cái này ít nhất cũng là thái thanh cảnh tồn tại. Mũi chân hắn trên mặt đất hơi điểm nhẹ, đưa tay sử dụng ra một cái thượng thương chi thủ. Màu vàng cực lớn tay cầm hư ảnh trước mắt cho đến. Khí linh không dám chần chờ, giơ tay lên bên trong rách nát không chịu nổi tiểu tháp nên mũi nhọn mà lên, tựa hồ muốn phải đem cái này bàn tay khổng lồ cho phá bỡ. Bàn tay lớn màu vàng nóng tại cùng tiểu tháp va chạm nháy mắt, cả vùng không gian giống như đều run một cái. Hư ảnh mặc dù có chỗ đình chỉ, nhưng khí linh lại là bị trộn vào ở trong tay. Sau lưng mảnh vỡ không tiếng động hóa thành bụi bặm, phiêu phủ ở giữa không trung. Khí linh lanh khốc biểu tình giờ phút này rốt cục có biến hóa. Khó có thể tin đối phương tiện tay sử dụng ra công kích, lại có thể đem chính mình bắt lấy. Càng kinh sợ hơn chính là, bị bắt về sau, nó căn bản là không có cách động đậy. Lúc này, Dạ Kinh Đường bung ra tuyết ngôn tay, thân hình khẽ động, không thể nắm lấy thân ảnh biến mất tại chỗ. Lấy đạo của người còn thi kế thân, bị chộp vào bàn tay lớn bên trong khí linh còn tại không trung, một ngón tay liền hướng phía hắn mi tâm đâm tới. Khí linh thấy thế rốt cục mở miệng, ngừng đại hiệp tha mạng. Không có cách, loại tình huống này nếu là lại không cầu xin tha thứ, đừng nói là thương về ngọn tháp, thậm chí liền chính nó đều biết triệt để tiêu tán. Dạ Kinh Đường cũng không có hạ tử thủ, đầu ngón tay tại khoảng cách khí linh mi tâm còn lại hơn một xích lúc, đông nhiên uốn lượn mà đi. Tới gần, tụ tập tại trên đầu ngón tay linh lực liền đã toàn bộ tan hết, hoàn toàn liền từ còn lại tự thân lực lượng. Sóng. Một cái gậy ngón tay tầng tầng lớp lớp rơi vào khí linh trên trán. Cứ việc Dạ Kinh Đường đều đã thu lực, nhưng vẫn là hơi kém đem khí linh cho đạn tán loạn. Chưa tỉnh hồn khí linh, trừng lớn hai mắt nhìn về phía Dạ Kinh Đường, trong lòng bán thầm, đây là nơi nào đến biến thái a? Quả thực là khủng bố như vậy. Ngươi muốn phải cái này? Dạ Kinh Đường từ bên trong chứa vật giới chỉ lấy ra phía trước tìm tới ngọn tháp, tại khí linh trước mặt lung lay. Nói nhảm, ta không muốn lời nói, làm gì còn ra tới. Bất quá lời này khí linh không dám nói mở miệng, nó là thật sợ hai triệt để tiêu tán, chỉ có thể ngơ ngác gật gật đầu.